Chương 1901, cảm giác xa lạ. Lúc Ninh Tuyết Lạc kết thúc buổi xã giao để về nhà đã là đêm khuya. Nhìn đôi giày đàn ông quen thuộc đặt cạnh cửa, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức vui vẻ trở lại. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, quả nhiên liền trông thấy Tô Diễn đang đứng ở ngoài ban công. Diễn! Anh về rồi. Em rất nhớ anh. Cảm nhận được cơ thể mềm mại áp tới sau lưng, cơ thể Tô Diễn hơi thoáng cứng đờ ra, sau đó nhanh chóng quay người lại nhìn cô ta. Hết bận rồi à? Ninh Tuyết Lạc gật gật đầu, vẻ mặt có hơi buồn bực. Dạo này thì Sở Tỏ Dì và Tinh Huy liên tục xảy ra chuyện, nhất là phía Tinh Huy. Vì chị trở về mà buổi tuyên truyền cho thiên hạ. Chúng ta chuẩn bị lâu như thế đã bị phá hỏng, phía Tử Huyên cũng liên tục có vấn đề. À, đúng rồi Diễn, anh biết không? Chị em trở về rồi. Tô Diễn gật đầu, có nghe nói. Con người Ninh Tuyết Lạc hơi tối lại, cũng đoán chắc được Tô Diễn đã biết sự thật về việc Ninh Tịch mất tích thế nên dở giọng ấy náy nói. Không ngờ chị ấy xảy ra chuyện lớn như thế, tiếc là chúng ta chẳng biết gì nên không thể rút một tay. Tô Diễn không trả lời, chỉ nhìn lên bầu trời đêm. Ninh Tuyết Lạc nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt. Đồng thời cũng không khỏi nghĩ tới việc Tô Diễn đã đi công tác về từ hôm qua mà lại bỗng dưng biến mất cả một ngày. Trong khoảng thời gian từ sân bay về đến nhà, gã ta đã đi đâu? Thật sự chỉ ở công ty thôi sao? Đến tối rồi cũng không về. Theo cô biết thì dạo này công ty cũng không bận đến mức đó. Vì hai ngày nay quá nhiều chuyện nên cô ta cũng không chú ý đến hành tung của gã. Lúc nãy còn đang định gọi cho trợ lý của gã để hỏi nhưng kết quả lại thấy gã đã về. Điều khiến cô ta lo lắng nhất là có phải Tô Diễn đã biết chuyện Ninh Tịch và nhà họ Trang rồi không? Có khi nào sau khi gã biết thân phận của Ninh Tịch rồi thì cũng sẽ giống như Trịnh Mẫn Quân không? Từ một năm trước cô ta đã phát hiện ra Tô Diễn không bình thường rồi. Có điều, vì Ninh Tịch đột nhiên biến mất nên sự lo nghĩ của cô ta còn chưa bắt đầu đã kết thúc, thế nhưng bây giờ Ninh Tịch đã trở về rồi. Ninh Tuyết Lạc càng nghĩ càng bất an. Chết tiệt, sao cô ta lại quên chuyện quan trọng như thế được, thế mà lại xem nhẹ Tô Diễn? Cho dù có là nắm được 10 công ty trong tay cũng không bằng nắm chặt được Tô Diễn, nắm chặt được điểm trọng yếu của nhà họ Tô. Kể cả có đối mặt với sự làm khó của Trịnh Mẫn Quân lúc đó, cô ta vẫn rất bình tĩnh là bởi vì cô ta vẫn nắm chắc được Tô Diễn. Cho dù Trịnh Mẫn Quân có ý kiến với cô ta nhưng chỉ cần Tô Diễn vẫn đứng về phía cô ta thì Trịnh Mẫn Quân cũng không làm gì được cô ta, kể cả Tô Hoàng Quang có tự ra mặt nữa thì cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, nhìn người đàn ông vẫn luôn bị cô ta khống chế trước mặt, đột nhiên cô ta lại có cảm giác không chắc chắn. Thậm chí là biểu tình gã nhìn cô ta lúc này lại khiến cô ta có cảm giác cực kỳ xa lạ. Từ bao giờ mà ánh mắt của người đàn ông luôn thuận theo mình đã dần dần không còn lửa nóng như trước đây nữa. Trái tim gã không còn ở chỗ cô ta nữa, mà đã lưu lạc đi nơi nào. Con người Ninh Tuyết Lạc ánh lên vẻ âm tàn, một giây sau, mắt cô ta đỏ ửng lên như thể chịu phải nỗi thiệt thòi to lớn nào đó mà nhào vào lòng Tô Diễn. Diễn! Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Tô Diễn vốn đang định nói nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ cực độ này của cô ta lại thu những lời định nói lại. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chương 1902, phân vân. Diễn, có phải anh không cần em nữa không? Ninh Tuyết Lạc nước mắt lã chã ngẩng đầu hỏi. Tô Diễn nghe thấy như thế thì có tật mà giật mình, nghẹn lời không biết nói gì. Mà biểu hiện của Tô Diễn thì lại khiến Ninh Tuyết Lạc như bị một chậu nước lạnh dội thẳng xuống. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. Tô Diễn. Gã ta lại có suy nghĩ như thế thật. Đấy lòng Ninh Tuyết Lạc răng đầy mây đen, vẻ mặt lại càng thêm tủi thân. Diễn, anh biết không? Cho dù em có cố gắng thế nào thì phía bên ông ngoại đều không để ý tới em, thậm chí còn cho là em có mưu đồ khác, nhưng mà... Nhưng mà em thật sự chỉ muốn hóa giải mâu thuẫn giữa ông ngoại và mẹ thôi mà. Anh biết em có ý tốt. Tô Diễn nói với vẻ có chút không để ý. Em cũng chẳng biết là em làm sai ở đâu nữa, chắc là vì mâu thuẫn giữa ông ngoại và mẹ quá lớn. Mà em lại luôn thân thiết với mẹ nên phía ông ngoại mới không thèm nhìn mặt em, nhưng lại nhận Ninh Tịch nói đến đây, trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau lòng. Tô Diễn khẽ vô vô vai cô ta, việc này không liên quan đến em. Đại khái là vì chung quy Ninh Tịch cũng là con cháu ruột thịt nhà họ Trang. Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức trắng bệnh, đắng chát cười nói, à, đúng thế. Là ruột thịt. Trung quy thì chị ấy mới là ruột thịt. Em thì chẳng là gì cả. Bây giờ ngay cả ông ngoại cũng chỉ nhận chị. Em biết. Em không xứng. Nhưng em sợ. Em thật sự rất sợ. Diễn. Anh cũng biết mà. Lúc trước, vì chuyện thân phận của em mà mẹ rất bất mãn với em. Một năm nay, em phải cố gắng liều mạng làm việc như thế. Mới có thể khiến mẹ hài lòng về em. Thế nhưng từ khi mẹ trông thấy mợ dẫn Ninh Tịch tới buổi tụ hội của Lý Phu Nhân, thái độ của mẹ đối với em cũng thay đổi. Em thật sự rất sợ. Thật sự rất sợ mẹ sẽ ghét em. Sẽ ép em rời khỏi anh. Nói tới đây, Ninh Tuyết Lạc đã khóc không thành tiếng. Cô ta không nói một chữ nào tới chuyện Tô Diễn thay lòng đổi dạ, luôn tỏ vẻ vẫn nghĩ rằng Tô Diễn luôn một lòng một dạ với cô ta và lo sợ Trịnh Mẫn Quân sẽ chia rẽ hai người. Thấy Ninh Tuyết Lạc không hề nghi ngờ gì, lại vì lo sợ sẽ phải xa gã mà thất kinh đến thế, cho dù quyết định đã suy nghĩ ròng rã cả một năm, cho dù đã khẳng định với cha mình nhưng... Lúc này đây, Tô Diễn vẫn không tránh khỏi do dự, những lời đã chuẩn bị sẵn, không cách nào thốt ra được. Tô Diễn cau chặt mày, cuối cùng cũng chỉ nói một câu, đừng nghĩ linh tinh, thân phận của Ninh Tịch ở nhà họ Ninh thế nào, nhà họ Trang đối xử với cô ấy ra sao cũng chẳng liên quan gì đến em. Vốn dĩ gã ta cũng không vì cái nguyên nhân này mà quyết định ly hôn, chỉ là chuyện này cũng đã góp phần củng cố thêm quyết định của gã ta ở một mức độ nào đó mà thôi. Kể cả không có nguyên nhân này gã ta cũng sẽ quyết định như thế. Ninh Tuyết Lạc tựa vào lòng Tô Diễn khóc lóc thảm thiết, Diễn, thật ra, em mệt mỏi lắm, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể ở bên anh, chỉ cần biết rằng anh yêu em có thể chịu đựng được hết thảy. Em sẽ vui vẻ chịu đựng hết thảy. Nét mặt Tô Diễn lại càng thêm cứng ắc, ý chí kiên định trong lòng cũng đã bắt đầu dao động, quả thật Ninh Tuyết Lạc cũng đã bỏ ra không ít vì gã. Nhưng lúc này đây, tình cảm của gã đã khác trước, chỉ có không đành lòng chứ chẳng hề không nỡ, thậm chí nhìn dáng vẻ này của Ninh Tuyết Lạc còn khiến lòng gã thêm phần bực bội. Lúc này, trong đầu gã hiện lên khuôn mặt tuyệt đẹp kia. Cô gái trước nay chưa từng nói những lời này trước mặt gã, cũng chẳng bao giờ tố khổ, khi nào gặp gã cũng mang vẻ mặt tươi cười. Ước muốn mãnh liệt có được cô gái đó lập tức khiến cho cảm xúc của gã ta ổn định hơn không ít. Chương 1903, tuyệt đối không nhường. Gã ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta nhưng ánh mắt lại lướt qua một tia kiên định. Tuyết Lạc, anh biết vì ở bên anh mà em đã phải bỏ ra rất nhiều, cũng đã chịu nhiều tủi hờn. Nhưng thật ra người bị tổn thương nhất và vô tội nhất vẫn là Ninh Tịch. Thậm chí năm đó em còn làm ra chuyện như thế với cô ấy. Cơ thể của Ninh Tuyết Lạc lập tức cứng đờ ra, chuyện này là tử huyệt của cô ta. Chết tiệt! Năm đó nếu không phải vì hai tên phế vật kia không cẩn thận bị Tô Diễn phát hiện ra thì giờ cô ta có bị bó chân bó tay như giờ không? Đến mức, mặc dù chuyện năm đó đã đánh gục con khốn kia nhưng đồng thời cũng trở thành quả bom hẹn giờ giữa cô ta và Tô Diễn. Khiến cô ta luôn ở thế bị động trong mối quan hệ ba người này, mỗi lần trông thấy Ninh Tịch đều phải ra vẻ áy náy tự trách. Quá đủ rồi. Nhưng cô ta lại không thể không làm thế. Nếu như Tô Diễn phát hiện ra năm đó cô ta cố ý làm như vậy thì cô ta đúng là xong rồi. Nước mắt Ninh Tuyết Lạc rơi như mưa, vẻ mặt đầy tự trách đau đớn vô cùng. Em biết. Em vẫn luôn biết. Cho nên mấy năm nay em đều không tranh giành gì với chị. Thậm chí em còn có thể trả lại tất cả cho chị. Chỉ hy vọng chị có thể tha thứ cho em. Nhưng mà Diễn, anh cũng biết mà, chị hiểu lầm em quá sâu rồi. Chị không chịu nhận bất cứ sự đền bù nào của em. Nếu như cô ấy chịu thì sao? Cái gì em cũng tình nguyện làm chứ? Trả lại hết cho cô ấy. Đột nhiên Tô Diễn lại hỏi như vậy. Ninh Tuyết Lạc lập tức bị câu hỏi này dọa cho ngây người. Mãi lâu sau vẫn không thể nói gì. Cơn giận từ đáy lòng cứ thế bốc lên. Con khốn. Nó đã bí mật thông đồng với Tô Diễn rồi sao? Nếu không thì sao Tô Diễn lại nói ra những câu này? Gã ta đang ám chỉ điều gì? Trả lại cho Ninh Tịch. Trả cái gì lại cho cô ta? Tô Diễn sao? Đừng có mơ ba. Tô Diễn là người đàn ông của cô ta, là chồng của cô ta mới là Tô Thiếu Phu Nhân duy nhất. Vị trí này sẽ mãi là của cô ta tuyệt đối sẽ không nhường. Tô Diễn không để ý tới biểu tình của Ninh Tuyết Lạc mà bỏ dở chủ đề này, muộn rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay không có nói thẳng ra coi như là cho Ninh Tuyết Lạc thời gian chuẩn bị tâm lý, chờ gã ta xử lý xong hết tất cả các vấn đề phát sinh phía sau liên quan đến thỏa thuận ly hôn thì nói ra cũng không muộn, đỡ phải phát sinh phiền toái. Mấy năm nay, Ninh Tuyết Lạc cũng có chút ít thành tích trên thương trường, cũng được kha khá người trong nghề tán thưởng. Nhưng dù gì cô ta cũng chỉ là phái yếu, nếu không phải dựa vào Ninh gia và Tô gia chống lưng cho thì e là nửa bước cũng khó mà đi được. Ninh Thị, thì sở tỏ gì hay Tinh Huy đều được Tô gia bọn họ bơm một số tiền lớn vào hoặc là tham gia đóng góp cổ phần, thậm chí, gã còn chuyển hết cổ phần của Tinh Huy sang cho cô ta. Sau khi ly hôn, gã có thể cho cô ta hết những thứ này để đền bù, đây cũng coi như đã là không tệ với cô ta rồi. Dựa vào những thứ này, cuộc sống của cô ta sẽ đầy đủ, lại thêm sự yêu chiều của Ninh Diệu Hoa và Trang Linh Ngọc dành cho cô ta thì cuộc sống sau hôn nhân của cô ta cũng sẽ không quá khổ. Mãi đến khi Tô Diễn đã quay người vào phòng 8, Ninh Tuyết Lạc vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài ban công. Đã ở bên nhau bao năm như thế, sao cô ta lại không đoán được suy nghĩ của Tô Diễn chứ? Cái gã này thật sự đã bị con khốn kia chuốc đùa mê thuốc lú rồi. Cho dù hôm nay gã ta không nhắc đến nhưng chỉ e là không lâu nữa. Ly hôn. Tuyệt đối là không thể nào. Thừa dịp Tô Diễn đi tắm, Ninh Tuyết Lạc lôi một bình nhỏ xinh màu hổ phách ở dưới đáy tủ ra, cô ta đổ chất lỏng trong bình vào lọ đốt tinh dầu. Trong chớp mắt, cả căn phòng ngập tràn mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng. Chương 1904, xem ông đây là thằng ngu à. Mùi thơm ngọt ngào kia luồn qua khe cửa, đồng thời len vào trong phòng 8. Tô Diễn đang vừa tắm vừa nghĩ đến những việc cần xử lý sau khi ly hôn. Cứ nghĩ tới bóng dáng trong ngộng hàng đêm, nghĩ đến việc cô gái kia sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh gã lần nữa, hoàn toàn thuộc về gã. Sẽ không còn bị người đàn ông khác ngấp nghé nữa thì tia đành lòng cuối cùng dành cho Ninh Tuyết Lạc ở trong lòng gã cũng bay sạch. Gã cũng chỉ là muốn bù đắp sai lầm và tổn thương mà mình đã tạo ra mà thôi. Đang cọ rửa cơ thể dưới nước, thì bất giác. Phía dưới của gã lại đột nhiên có phản ứng. Cùng lúc đó, trong đầu gã cũng ngập tràn bóng dáng một cô gái, hình ảnh cô mặc bộ váy đỏ bước đi trên thảm đỏ rực rỡ như ánh nắng mặt trời chiều tà. Hình ảnh cô mặc một đồ trắng khe khe ca hát bên bờ biển như một nàng tiên không vương bụi trần. Gã tưởng tượng, tay mình chạm được vào cô, hôn lên đôi môi cô. Và rồi, tay gã không khống chế nổi xoa lên chỗ kia của mình. Mà đúng lúc này, xoạt một tiếng, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài. Trong làn sương mù, Ninh Tuyết Lạc đã đứng sau lưng gã, ngón tay cô ta đặt lên thắt lưng của chính mình rồi kéo nút buộc ra, chiếc váy ngủ lập tức rơi xuống dưới chân. Nhìn cảnh trước mắt, đôi mắt Tô Diễn đột nhiên hằn lên những tia máu, cơ thể trong làn sương mù kia dần dần biến thành linh tịch. Tiếp theo đó, cổ tay cô ta bị tóm chặt lấy ấn lên vách tường lạnh lẽo và gã ta dùng sức gần như thô lỗ đòi hỏi, cùng với đó là những tiếng thở gấp xen lẫn tiếng gọi. Tiểu Tịch, Tiểu Tịch. Nửa đêm, khi Tô Diễn nằm mê man ở trên giường, Ninh Tuyết Lạc cầm lấy áo ngủ ở cạnh đó, nhìn cơ thể đầy vết xanh tím của mình mà trong đầu chỉ toàn cái tên mà Tô Diễn vừa gọi. Sắc mặt cô ta lúc này vô cùng dữ tợn, không khác gì một con quỷ dữ. Số lần Tô Diễn chung phòng với cô ta ngày càng ít đi, vì để có thể sớm ngày có thai mà cô ta không thể không dùng tới một số thủ đoạn đặc thù. Một năm này, không hiếm lần cô ta phải dùng tinh dầu trợ hứng mới thành công. Nhưng kể cả có là kết quả xấu nhất đi chăng nữa thì Tô Diễn cũng chưa từng gọi tên của người phụ nữ khác. Nhưng bây giờ, anh ta lại. Một con tiện nhân không giữ nổi người đàn ông của mình, một đứa bỏ đi, một đứa bị hãm hiếp mà có bầu như nó thì dựa vào cái gì? Ninh Tuyết Lạc sắc mặt lạnh lẽo lấy một chiếc điện thoại kiểu cũ trong tủ bảo hiểm bí mật ra đi lên ban công tầng cao nhất. Alo. Sau khi điện thoại thông, bên kia đầu dây vang lên giọng mất kiên nhẫn của một đàn ông. Ninh Tuyết Lạc cũng không chú ý tới giọng điệu của gã, cô ta sắc bén nói, tôi muốn Ninh tự chết. Lập tức giết nó cho tôi. Bây giờ. Lập tức. Lập tức. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, bên kia hừ lạnh lại một tiếng, ha ha, Ninh đại tiểu thư, xin chú ý giọng điệu của cô, con bà nó chứ, mày xem bang Solomon chúng tao là đứa chạy việc cho nhà mày đấy à. Giọng điệu hung ác của gã khiến Ninh Tuyết Lạc tỉnh táo hơn một chút, cô ta hòa hoan nói, bao nhiêu tiền cũng được. Chỉ cần con nhỏ đó biến mất trên thế giới này. Tôi không cần anh đi bắt cóc hay âm thầm uy hiếp ai, như thế rất dễ bị thất thủ. Một khắc tôi cũng không chờ nổi nữa rồi. Tôi muốn cô ta chết ngay bây giờ. Giọng điệu người kia càng thêm không kiên nhẫn, cô cô ta là nhân vật của công chúng, xung quanh lại có vệ sĩ bảo vệ. Ám sát ấy à? Làm như dễ ăn lắm ấy. Đừng nói với tao rằng mày không biết mối quan hệ giữa cô ta và nhà họ Trang. Lần trước bảo ông đây đi trị Trang Vinh Quang làm ông đây suýt nữa thì bị mày hại chết, bây giờ còn bảo ông đây đi giết cháu ngoại của Trang Tông Nhân. Ha ha, mày xem ông đây là thằng ngu đây à? PS lời tác giả, mọi người có nhớ Solomon không nhỉ? Lão đại của băng nhóm này từng được Ninh Tịch cứu ở Los Angeles, khi đó ông ta còn chạy theo xin Ninh Tịch làm lão đại băng nhóm đó, chi tiết tại chương 497. Chương 1905, người đàn ông muốn gả cho nhất. Nghe xong, vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc vô cùng khó coi đồng thời trong lòng cũng tràn đầy khinh thường. Lũ vô dụng, đến giết một người còn không dám mà còn mặt mũi nói mình là người đứng đầu gì gì đó. Dạo này ông đây rất bận. Đừng có suốt ngày làm phiền nữa. Nói xong liền cúp điện thoại luôn. Ninh Tuyết Lạc nhìn chiếc điện thoại bị cúp, hận đến nỗi suýt cắn nát răng. Đáng chết. Nếu không phải tìm người trong nước ra tay quá mức mạo hiểm thì sao cô ta phải phiền phức tìm một thế lực không khống chế được như này chứ? Cô ta đã làm nhiều chuyện vì bọn chúng như thế, ấy vậy mà lúc đến mấu chốt bên đó lại tuột xích. Cơ mà... Cả hai bên lại đều đang nắm giữ điểm yếu của đối phương nên cô ta chẳng thể nào làm gì bọn chúng được. Lần trước uy hiếp con bé trợ lý kia đổi súng thất bại, lần này lại bị từ chối thẳng. Sao con chó kia mệnh lại lớn đến như thế chứ? Lần này rõ ràng là Tô Diễn đã rất quyết tâm rồi, thậm chí còn có thể đã liên hợp với Tô Hoàng Quang và Trịnh Mẫn Quân nữa. Trước mắt, nếu không có cách nào lập tức diệt trừ được Ninh Tịch thì việc Tô Diễn đề nghị ly hôn với cô ta là chuyện một sớm một chiều. Cô ta biết rất rõ tầm quan trọng của nhà họ Tô đối với cô ta, với Hỉ Sở Tọ Di, với Tinh Huy và nhất là địa vị của cô ta ở Ninh Thị. Tất cả đều cùng một nhịp thở với nhà họ Tô thì sao cô ta có thể cho phép Ninh Tịch cướp hết tất cả những gì đã tới tay cô ta một lần nữa được? Con khốn, muốn đấu với tao hả? Muốn Tô Diễn ly hôn tao hả? Mày nghĩ dễ dàng thế sao? Ninh Tuyết Lạc gâm trầm túi đầu vướt ve bụng mình, xem ra bây giờ cũng chỉ còn một cách như thế. Mấy ngày sau, bảng xếp hạng giới giải trí chính thức được công bố. Trong những bảng xếp hạng này ngoại trừ danh sách của giới giải trí ra còn có mấy bảng xếp toàn dân nữa. Chẳng hạn như, trong bảng xếp hạng người đàn ông mà tất cả phái nữ Trung Quốc muốn gả nhất, mặc dù đa phần người có tên trong danh sách là nam diễn viên nhưng cũng có một vài người ngoài ngành được đề tên. Ví dụ, người xếp vị trí đầu tiên và cũng là người năm nào cũng chiếm số phiếu cao nhất, đó chính là Lục Đình Tiêu. Bất kể bảng xếp hạng khác có dao động thế nào, biến ảo ra sao hay tranh cướp đến đầu rơi máu chảy thế nào thì cái vị trí này của Lục Đình Kiêu vẫn chưa từng thay đổi. Lần nào cũng thế, cứ vừa tới ngày bỏ phiếu đầu tiên, số phiếu của anh đã tăng vọt với tốc độ kinh khủng, sau đó đứng trên cao chiếm trệ trông xuống. Ninh Tịch nằm trên giường, ngón tay lướt lướt qua bảng xếp hạng trước mặt, nhìn vị trí no một vững vàng của anh yêu nhà mình thì không nhịn được mà tặc lưỡi. Mấy em gái này đáng sợ quá đi. Hơ hơ hơ, nếu như các cô ấy biết người mà các cô ấy muốn gả nhất đã bị cô chiếm rồi thì sao nhỉ? Đang xem gì thế? Lục Đình Kiêu duy trì khoảng cách không gần không xa, ngồi xuống chiếc ghế ở bên giường. Được nếm qua ngon ngọt nên sau lần đó, dường như anh không thể chịu đựng nổi khi cô xuất hiện cách mình ba bước, chỉ đụng chạm một cái thôi cũng có thể khiến anh có phản ứng. Nhưng vì lo cho sức khỏe của cô nên mai anh vẫn chưa chạm vào cô lần nữa. Ninh Tịch xoay người ngồi dậy, dí điện thoại cho anh xem. Anh yêu, anh xem này, năm nay anh lại đứng đầu rồi. Đây là cái gì thế? Lục Đình Kiêu nhìn lướt qua. Anh không biết à? Bảng xếp hạng nổi danh nhất nước ta đó, năm nào anh cũng xếp no một trên bảng xếp hạng người mà các cô gái muốn cho gả nhất. Ninh Tịch vừa nói vừa tỏ vẻ khá áp lực. Ôi! Tình địch của em cũng nhiều quá đi mất thôi. Lúc Ninh Tịch nói những lời này, cô tuyệt đối không ngờ chỉ không lâu sau đó, cô sẽ phải tự vả vào mặt mình. Tình địch cái gì chứ, chẳng có ai nhiều tình địch hơn Lục Đình Kiêu cả. Chương 1906, đồ sắt các bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng ánh sáng giải trí lần này cũng rất được phía Từ Thao xem trọng, anh ta đã sớm lên kế hoạch để thu hút phiếu bầu cho Ninh Tịch. Khó được là... Không ngờ lần này cái tên Giang Mục Giã kia cũng để ý tới sự kiện này. Trước kia cậu ta luôn chê cái trò này phiền phức, Lôi Minh phải lạy lục mãi thì mới chịu ra mặt phối hợp một chút để hút phiếu bầu. Còn lần này, không chỉ phối hợp thay đổi tạo hình hay đồng ý tổ chức buổi gặp mặt fan mà thậm chí còn đăng lên Weibo nói rằng nếu lần này lấy được vị trí No. 1 ở ba bảng thì sẽ để fan mãn nhãn một hôm. Mặc dù con hàng Giang Mục Dã này phóng túng không ai bằng nhưng xưa nay đều không đóng phim hở nhiều, bình thường chụp ảnh cùng lắm cũng chỉ lộ cơ bụng là nhiều, lần này trực tiếp cho fan được mãn nhãn. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một. Chính vì phúc lợi quá kích thích này mà ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu bỏ phiếu, Giang Mục Dã đã quét sạch bốn phương tám hướng, bắt đầu đồ sắt các bảng xếp hạng. Ba bảng xếp hạng mà Giang Mục Dã muốn chiếm, ngoại trừ bảng xếp hạng quan trọng nhất và nhiều người tranh cướp nhất là nghệ sĩ nam được yêu thích nhất làng giải trí thì còn có hai danh sách nữa là nam thần quốc dân và nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất. Bảng xếp hạng muốn được gả nhất Giang Mục Dã cũng muốn nhưng phía trên lại có ông cậu trấn giữ mất rồi. Lại thêm hình tượng xưa nay của anh như thế nên phái nữ càng chỉ muốn ngủ với anh ta hơn, thế nên anh ta cũng chẳng ao ước nữa. Những năm trước, vì số phiếu trên tay fan có hạn, mỗi người chỉ có 2 phiếu vì thế Lôi Minh thường sẽ chỉ ra sức bảo vệ bảng xếp hạng quan trọng nhất, nhưng năm nay bị phía Tinh Huy kích động nên Giang Mục Dã quyết định đổ sắt các bảng. Hiếm khi con hàng Giang Mục Dã này lại có dã tâm nhiệt huyết như thế đương nhiên là Lôi Minh cầu còn không được. Thế nên cứ hớn ha hớn hở bận rộn chân không chạm đất mấy ngày này. Trong buổi gặp mặt fan, Giang Mục Dã đã đem tiểu tóc vàng vuốt keo lộn xộn nhuộm lại màu nâu đen vốn có và mặc một bộ vest màu đen đơn giản, thiết kế ôm sát thân hình cao gầy, vẻ cà lơ phất phơ trên mặt đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên Giang Mục Dã xuất hiện sau vụ việc giận dữ rời khỏi buổi họp báo thiên hạ, đám fan đau lòng cho anh ta đều hết sức mỏi mắt trông chờ. Đến khi trông thấy thần tượng xuất hiện tươi mới thế này, tất cả fan đều trở nên sôi trào. A a a a a a a. Mục Dã. Mục Dã. Mục Dã. Trời ạ. Đẹp trai quá. Chưa từng thấy dáng vẻ này của Mục Dã bao giờ, có cảm giác như anh ấy đã đẹp trai đến một độ cao mới vậy. Mẹ ơi, tôi lại cảm nắng rồi. Kết quả là, hiệu quả lần này tốt ngoài dự tính. Không chỉ có số phiếu trên 3 bảng xếp hạng kia tăng vọt mà ngay cả số phiếu trên bảng muốn gả nhất cũng tăng lên không ít. Mấy tiểu thị tươi đang nổi ở phía Tinh Huy dạo gần đây cũng chiếm một số lớn trong các bảng xếp hạng. Có lẽ Tinh Huy nhìn thấy không đè ép được Giang Mục Dã nên quyết định ra toàn lực bảo vệ một người mà đắp hết phiếu vào người nổi tiếng nhất. Nhưng cho dù có là như thế cũng không tài nào đuổi kịp số phiếu của Giang Mục Dã. Lôi Minh kích động không thôi. Cuối cùng cũng có thể chiếm được top đầu bảng xếp hạng được hoan nghênh rồi. Năm ngoái, vì Giang Mục Dã quá biếng nhác nên tên trên bảng xếp hạng hoan nghênh đều bị phía Tinh Huy cướp sạch. Vừa về tới trong xe bảo mẫu, mặc dù vẫn mặc bộ đồ thành thục trên người nhưng thần thái của Giang Mục Dã đã lập tức trở về như cũ, vò tung mái tóc trải chuốt theo nếp lên, đắc ý nhớn mày rung chân nói, đã nói rồi mà, chỉ cần tôi muốn thì không có gì là tôi không làm được. Hổ không ra vai thì liền coi là hẻo lộ kịch tỷ ạ. Để bố dạy các con làm người. Tình hình phía Ninh Tịch sao rồi? Giang Mục Dã nghiêm túc hỏi. Lôi Minh xem số liệu rồi khe cau mày nói, phía Ninh Tịch. Chỉ e hơi khó giải quyết. Trước 1907, ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn. Phía nghệ sĩ nam có các bảng xếp hạng nghệ sĩ nam được yêu thích nhất, nam thần quốc dân, người muốn gả làm chồng nhất. Nghệ sĩ nam có tiềm lực nhất, nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất. Phía nghệ sĩ nữ thì có nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất, nữ thần quốc dân, nghệ sĩ nữ tiềm lực nhất. Người muốn gả làm chồng và nghệ sĩ nam muốn ngủ cùng nhất ở bảng xếp hạng nam được coi như là tăng tính thú vị cho cuộc bầu chọn quy mô lớn này, nhưng lại hơi mẫn cảm với đối tượng là nữ giới vì thế phía nghệ sĩ nữ mới không có 2 bảng xếp hạng này, chỉ có bảng nữ thần quốc dân làm tổng quát thôi. Vì thế ngoại trừ nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất, danh sách nữ thần quốc dân cũng rất hot, thậm chí còn không thua gì nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất. Lôi Minh phân tích, hiện tại thì Ninh Tịch đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng hoan nghênh, 2 vị trí đầu bảng đều là gà của Tinh Huy. Người đứng đầu là Hàn Tử Huyên, người thứ 2 là gà của Tử Thao nhưng đã nhảy qua Tinh Huy trước đó Doan Yêu Yêu, còn người thứ 3 là nghệ sĩ của Phong Hành. Tình hình phía bảng xếp hạng nữ thần quốc dân cũng không mấy lạc quan. Hàn Tử Huyên đang đứng đầu danh sách, chiếm số phiếu gấp 3 lần số phiếu của người đứng thứ 2. Giang Mục Dã im lặng không nói gì. Lôi Minh tiếp tục nói, thật ra thì, lần này chắc là phía Tinh Huy cũng dự đoán được là không ngăn nổi cậu nên không phí sức bên này. À, chỉ là có lẽ bọn họ sẽ không ngờ cậu lại làm một cú như thế, chẳng chừa cho họ lấy một chén canh. Nói đến đây, Lôi Minh lại dừng một chút rồi trầm ngâm, Hàn Tử Huyên vừa mới xảy ra bao nhiêu chuyện như thế, lại bị Ninh Tịch đập cho một cú không ngóc đầu lên được nên chắc chắn lần này sẽ không buông tha cho bảng xếp hạng được hoan nghênh. Nếu như mà để cho một người vừa mới quay lại như Ninh Tịch cướp được vị trí đầu thì chẳng phải đồng nghĩa với việc sức hút của cô ta còn kém hơn cả một người đã ở ẩn rồi tái xuất như Ninh Tịch sao? Bảng xếp hạng hạng này chính là để khẳng định tên tuổi, trông thì có vẻ như không quan trọng nhưng hiệu quả dư luận lại ảnh hưởng cực kỳ lớn. Giang Mục Giã cười lạnh một tiếng, vẻ mặt như trong dự đoán, cho nên mới không từ bất cứ thủ đoạn nào, lần này chắc chắn Tinh Huy sẽ giúp cô ta chiếm được hai bảng xếp hạng này. Lôi Minh gật đầu, đúng là như thế, cậu cũng biết là tình hình của thịnh thế chúng ta bây giờ không tốt lắm, giờ Tinh Huy lại dồn toàn lực giúp Hàn Tử Huyên cướp được top đầu hai bảng xếp hạng này, bất kể chúng ta có kêu gọi bỏ phiếu thế nào cũng vô dụng. Sự chênh lệch quá lớn. Vì thế cho nên, dù Ninh Tịch có tái xuất mạnh mẽ như thế, cũng gặt hái thành công trong buổi họp báo nhưng số thứ tự trên bảng xếp hạng lần này của cô ấy vẫn không thể nổi trội hơn Hàn Tử Huyên được. Anh mau đi tìm Từ Thao. Tôi sẽ tự đập tiền mua phiếu cho Ninh Tiểu Tịch. Giang Mục Giã cả giận nói. Lôi Minh dở khóc dở cười, tổ tông của tôi ơi, cậu biết rõ đây không phải vấn đề tiền bạc mà. Chưa kể chúng ta có ngầm thu mua được phiếu nhưng số lượng cũng chỉ có hạn, mà chuyện này cậu cũng phải hỏi ý kiến Ninh Tịch trước chứ. Giang Mục Giã nghe vậy liền lôi điện thoại ra hùng hùng hổ hổ gọi điện cho Ninh Tịch. Alo, Ninh Tiểu Tịch. Alo. Cháu trai cả của mợ hôm nay đẹp trai quá ta đầu dây bên kia vang lên tiếng cợt nhả của Ninh Tịch, rõ ràng là cô đã thấy hình tượng của anh chàng trong buổi phan mẹ ỉ tỉnh. Giang Mục Giã vốn đang ôm một bụng lửa giận, đột nhiên nghe vậy thì lửa cũng tắt úm, thậm chí còn hớn hở nói, đương nhiên rồi. Ông đây mà đã muốn thì đẹp trai chết mấy người luôn. Ớ, mà không đúng. Mẹ nó chứ, vừa rồi bà gọi ai là cháu? Giang Mục Giã lập tức né Lôi Minh ra rồi nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, têu loạn cái gì đó. Tôi đang nói chính sự với bà. Chương 1908, bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn. Vâng 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 thưa tiền bối Giang, xin hỏi ngài có gì chỉ giáo? Ninh Tịch rất thức thời mở miệng vuốt lông. Giang Mục Giã lập tức thao thao bất tuyệt, tôi còn chỉ giáo cái gì được nữa, bà có biết bảng xếp hạng lần này đối với việc bà tái xuất quan trọng thế nào không? Bà muốn bị cái đồ hàng phạ kẹ kia giẫm đạp dưới chân à? Sao bà lại không để bụng chút nào hả? Mau kéo phiếu lên ba. Thời đại này không còn là rượu ngon không sợ ngõ nhỏ sâu nữa đâu. Bà không lên tiếng thì ai biết, ai tương tác với bà. Bà ấy, cái đồ chỉ biết vùi đầu diễn phim, tật xấu này phải thay đổi đi. Chẳng lẽ Tử Thao không dạy bà à? Khóc lóc hay giả vờ dễ thương đi. Nếu không được. Ninh Tịch bật cười, nếu không được. Thì phải sâu hàng như ông à. Giang Mục Giã lập tức nhảy dựng lên, đương nhiên không được rồi. Tôi là đàn ông không quan trọng, đến lúc đó lộ nửa thân trần cũng được rồi, bà thì sao mà thế được. Bọn họ cứ nằm đó mà mơ đi. Tôi đã nói là không được thì bà cứ giả vờ yếu đuối, vung chút nũng nịu ra cũng được, cánh đàn ông đều dính chiêu này hết. Phì, không ngờ tiền bối Giang lại còn có khẩu vị này nữa. Tôi đang nói đến phần lớn đàn ông. Phần lớn. Giang Mục Giã gào lên rồi bất mãn hừ một tiếng, bà cười cái gì, đây là chuyện rất nghiêm túc. Đã nói là cùng nhau bá chiếm hết các bảng xếp hạng rồi. Hiếm khi ông đây nghiêm túc như vậy, bà đừng có mà tuột xích đúng lúc mấu chốt như vậy. Anh muốn lên đỉnh vinh quang cùng cô. Cùng chiếm hết các bảng xếp hạng. Nếu chỉ có mình anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Dạo này trông thấy dáng vẻ chăm chỉ điên cuồng hiếm có của Giang Mục Giã nên ít nhiều Ninh Tịch cũng bị nhiễm. Ngay cả Giang Mục Giã cũng đã nghiêm túc như vậy rồi thì sao cô lại lười biếng được? Không làm thì thôi, nếu như đã trở về thì đương nhiên cô sẽ dốc hết toàn lực. Một lát sau. Yên tâm đi, tiền bối Giang, bảng xếp hạng lần này, tất cả tôi đều muốn. Mặc dù giọng điệu như gió thổi mây bay nhưng lại khiến trái tim của Giang Mục Giã đập mạnh một cái, không hiểu sao lại tin tưởng mà chẳng cần lý do gì, tin rằng cô có thể làm được. Chỉ là... Cuối cùng Giang Mục Giã vẫn tính sai. Anh ta tuyệt đối không ngờ. Cái mà Ninh Tịch gọi là chiếm hết các bảng. Lại vô nhân tính đến nỗi chiếm luôn của mình. Thị trấn Lộc. Lục Đình Tiêu không hiểu chuyện trong ngành giải trí lắm, nhất là mấy cái mớ bảng xếp hạng hổ lốn này. Nhưng vì Ninh Tịch nên vẫn tìm hiểu một chút và biết rằng bảng xếp hạng này rất quan trọng với Ninh Tịch. Có cần anh giúp không? Lục Đình Kiêu đi đến bên cạnh cô. Ninh Tịch nghe vậy bèn quay đầu hôn lên cằm Lục Đình Kiêu một cái, con khỏe miệng nói, không cần đâu anh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu được. Lục Đình Kiêu nhìn đôi mắt ba phần kiêu ngạo bảy phần tiêu sái quen thuộc của cô, đôi đồng tử trợn co lại, máu trong người cũng bắt đầu nóng rực lên. Có một số thứ, một khi đã nếm qua thì muốn tiết chế lại đúng thật là còn khó hơn lên trời. Mỗi một ánh mắt, mỗi một thần thái nhỏ bé của cô cũng đủ khiến khả năng kiềm chế mà anh từng kiêu ngạo sụp đổ. Đến lúc anh tỉnh táo lại thì đã cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào như cánh hoa của cô rồi. Đang nói thì đột nhiên bị hôn, Ninh Tịch hơi ngẩn ra một chút nhưng cũng rất nhanh chóng nhận lấy nụ hôn không hề có điểm báo trước này. Chờ xong quãng thời gian bận rộn này, anh sẽ dẫn em tới một nơi. Lục Đình Tiêu nói, ôi anh yêu nhà cô muốn dẫn cô đi chơi à? Ninh Tịch lập tức tràn đầy mong chờ mà gật gật đầu không thôi, như thế này thì càng có động lực hơn để làm việc rồi, vâng. Chương 1909, đêm hội ngôi sao. Công ty giải trí Tinh Huy. Trịnh An Như thấy Hàn Tử Huyên vẫn đứng vững ở vị trí đầu tiên trên hai bảng thì thở phào nhẹ nhõm, mới ngày đầu mà số phiếu đã cao vậy rồi, chắc chắn không bị vượt đâu. Chị đã nói rồi mà, à minh tinh hết thời kia căn bản là chẳng đáng để vào mắt, chỉ biết bày mấy trò còn con thôi, cứ đụng đến thực lực chân chính thì biết tay nhau ngay. Mà cái gọi là thực lực chân chính thì không chỉ có mình thực lực cá nhân, quan trọng nhất vẫn là thực lực tài nguyên, mạng lưới quan hệ và cả công ty chống lưng phía sau nữa. Ninh Tịch kia thì có được cái gì chứ? Hàn Tử Huyên biết mình đứng đầu bảng mà vẻ mặt cũng chẳng có thay đổi gì. Ừ, đây cũng là chuyện trong dự tính thôi mà, Tinh Huy tuyệt đối sẽ không để cô ta bị Ninh Tịch chèn ép. Nhưng mà, khi thấy Giang Mục Dã cũng có xếp hạng cao không kém thì sắc mặt của cô ta lập tức trở nên khó coi. Trịnh An Như thấy ánh mắt của Hàn Tử Huyên, biết cô ta đang nghĩ cái gì vì vậy bèn giải thích, sức hút của Giang Mục Dã vốn đã luôn cao rồi. Lần này sự thật được công bố, tin đồn được xóa bỏ nên sức hút ngày càng cao. Lại thêm, lần này cũng không biết cậu ta ăn nhầm cái gì mà lại liều mạng đến như thế. Bởi vì ra sức giúp em ngăn chặn Ninh Tịch nên phía Tinh Huy đã dồn hết tài nguyên cho em, thế nên phía bảng xếp hạng các nghệ sĩ nam bên kia không giữ được. Hàn Tử Huyên đương nhiên là cũng biết điều này, nhưng sao cô ta có thể nuốt được cục tức này chứ? Cái tên không biết điều kia khiến cô ta mất mặt nhiều lần như thế. Lại còn bị fan của tên đó mắng cho lúc đầu. Vậy thì cô ta sao có thể đứng im nhìn hắn được vui vẻ chứ? Cơ mà, cô ta cũng hiểu rõ việc cấp bách hiện giờ là cô ta phải vượt qua Ninh Tịch, thế nên chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Thời gian bỏ phiếu bầu chọn là một tuần lễ. Mấy ngày tiếp theo, quả nhiên, dưới sự chỉ đạo kịch bản của Từ Thao và Lương Phi Tinh, số phiếu của Ninh Tịch không ngừng tăng lên, thành công chiếm vị trí số 2 trên bảng xếp hạng. Nhưng dù là thế thì vẫn còn chênh lệch khá lớn với Hàn Tử Huyên ở vị trí đầu tiên. Hiển nhiên là Tinh Huy đã dốc hết toàn lực đập hết tài nguyên vào Hàn Tử Huyên nên số lượng phiếu này quả thực rất đáng sợ, hơn nữa còn có xu thế chiếm hết cả hai bảng xếp hạng này. Vì có số phiếu khủng của Hàn Tử Huyên phía trước cho nên việc Ninh Tịch vất vả lắm mới bỏ lên vị trí số 2 chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí càng tăng thêm phần châm trọng. Mắt thấy chỉ còn lại ngày cuối cùng của đợt bầu chọn. Thứ tự bảng xếp hạng gần như là sẽ không còn bất cứ biến động gì nữa. Với cường độ bỏ phiếu lớn như thế thì số phiếu trong tay các fan dường như đã bị ép cho tã hết cả rồi, muốn xoay người chỉ trong ngày cuối này là điều không thể. Mặc dù Giang Mục Dã thành công đánh chiếm 3 bảng xếp hạng nhưng sắc mặt vẫn chẳng dễ nhìn một chút nào, mẹ nó, sớm biết con ả kia âm hiểm như thế thì tôi đã bảo fan nhà tôi bỏ phiếu hết cho bà luôn rồi. Mấy ngày nay phía Hàn Tử Huyên có thể nói là dở hết thủ đoạn, đầu tiên là ỷ vào vị trí của mình để cướp hết những thông báo có tính quảng bá tốt nhất, ra sức kêu gọi bỏ phiếu trên mọi mặt trận, cuối cùng lại còn tỏ vẻ mệt mỏi quá nên té xỉu ở phim trường. Trịnh An Như kia thì thừa cơ khóc lóc kể lể nào là Tử Huyên nhà cô ta cố gắng, liều mạng bao nhiêu, phải nói là vô cùng thảm thiết. Lo cái gì chứ, còn chưa tới hồi kết mà. Ninh Tịch liếc nhìn Giang Mục Dã đang hoảng loạn. Nhìn dáng vẻ buồn hoàng đế không vội này của Ninh Tịch, vị thái giám nào đó suýt tức chết, chỉ còn lại ngày cuối này thôi, tôi không lo mà được à. Còn có đêm hội ngôi sao ngày mai mà. Ninh Tịch nói, trong mắt ánh lên tia thích thú không do nghĩa. Giang Mục Dã bĩu môi lẩm bẩm, có ích gì chứ? Chờ đến lúc đó thì hoa cúc cũng tàn rồi. Chương 1910, bóng ma trong nhà hát. Đêm hội ngôi sao cũng chính là đêm trao giải của làng giải trí. Đến lúc đó không chỉ có các đài phát trực tiếp mà 4 kênh truyền hình vệ tinh cũng đồng thời phát sóng. 8 giờ tối, đêm hội sẽ chính thức được diễn ra. Sau bữa tiệc tối kéo dài 4 tiếng thì đúng 12 giờ đêm kết quả của các bảng xếp hạng sẽ được công bố và trao giải. Cũng tức là đợi đến lúc đêm hội ngôi sao diễn ra thì chỉ còn có 4 tiếng nữa là thời hạn bầu chọn kết thúc. 4 tiếng thì làm được cái quái gì? Cũng chẳng trách Giang Mục Dã lại cuống cuồng đến như thế. Nhưng ngoại trừ đánh cuộc lần cuối ra thì anh ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trước đó bọn họ cũng đã quyết định là sẽ biểu diễn một vở nhạc kịch tại đêm hội này. Vở nhạc kịch chuyển thể từ tác phẩm kinh điển Bóng Ma Trong Nhà Hát. Vở nhạc kịch này miêu tả về một nhà hát opera tại Paris hoa lệ. Xung quanh cái nhà hát này xảy ra khá nhiều chuyện quái lạ. Khi cô diễn viên chính của nhà hát này bị đèn đập trúng đầu mà phải nghỉ thì phẹn tồn một bóng ma luôn lẩn trốn ở tầng hầm nhà hát đã xuất hiện trước mặt cờ gì tỉn, dạy cô hát. Nhờ đó, cô diễn viên phụ này nhanh chóng được nhận vai chính và trở nên nổi tiếng khắp nước Pháp. Bóng ma yêu cờ gì tỉn tha thiết nhưng cờ gì tỉn lại đem lòng yêu vị quản lý nhà hát đẹp trai và giàu có Dạ Ủn. Bóng ma vì đấu kỵ mà đã gây ra một màn giam giữ và giết chóc. Đoạn kết của câu chuyện là, nữ chính cờ dị tỉn dùng một cái hôn để gọi tâm hồn hiền lành lương thiện đang ẩn sâu trong lòng bóng ma trở về. Bóng ma phát hiện ra rằng mình yêu cờ dị tỉn đến nỗi vượt qua tham vọng chiếm giữ cô, vì thế bóng ma quyết định buông tha cho cờ dị tỉn và Dạ Ủn. Hắn ta cũng để lại mặt nạ và áo choàng của mình rồi biến mất sau lối hầm ngầm đen ngòm. Theo bố trí của bọn họ thì Ninh Tịch sẽ diễn vai nữ chính cờ dị tỉn, vị quản lý giàu có và đẹp trai sẽ do Giang Mục Dã đảm nhận. Còn vai bóng ma thì có chút khó khăn, thời gian gấp như vậy mà thịnh thế bọn họ lại không ai có thể đảm nhận, thế nên bọn họ quyết định mời một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp đến diễn vai này. Nghĩ đến những điều này, Giang Mục Dã lại càng đau đầu hơn. Đừng nói đến chuyện muốn biểu diễn nhạc kịch rất khó, không chỉ yêu cầu phải có kỹ thuật diễn mà kỹ thuật hát cũng không được thiếu. Mà quan trọng là dạo gần đây chẳng còn mấy ai hứng thú với thể loại nhạc kịch này nữa. Cho dù có biểu diễn tốt cũng uổng công thôi. Còn không bằng nhảy nhót hay hát những bài hát đang thịnh hành như những người khác. Nhưng Ninh Tịch lại rất kiên trì, Giang Mục Dã cũng chỉ có thể phối hợp tập luyện. Cũng may trước khi làm diễn viên, anh chàng cũng đã từng hoạt động ở trong mảng âm nhạc rồi. Mặc dù đã lâu không hát nhưng chỉ luyện tập lại một hai lần là có thể dọa người rồi. Còn cái khả năng biến thái kia của Ninh Tịch ấy à, anh ta thật sự không muốn đề cập tới. Công ty giải trí Tinh Huy, trong phòng làm việc của Hàn Tử Huyên. Lễ phục đắt đỏ và các trang sức quý giá xếp đầy cả phòng khiến người ta phải lóa mắt. Theo tình hình trước mắt thì bọn họ có thể chắc chắn rằng số phiếu của Hàn Tử Huyên đã không cách nào bị đánh bại, nhưng cũng không thể phớt lờ đêm hội ngôi sao ngày mai. Phải biết năm đó Ninh Tịch còn được mệnh danh là nữ hoàng thảm đỏ. Tất cả đều không được. Vẻ mặt Hàn Tử Huyên đầy sự ghét bỏ nhìn đống quần áo đắt đỏ kia. Sơ Hai Lít ở bên cạnh tỏ vẻ khó xử, những thứ này đã là tốt nhất rồi. Tử Huyên, cô xem cái này xem, bộ đồ kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C, chưa bao giờ cho người ngoài mượn, khó khăn lắm tôi mới mượn được đó. Sắc mặt Hàn Tử Huyên lập tức lạnh lẽo, cô đang chất vấn mắt thẩm mỹ của tôi. Sao thế được? Được rồi, tôi đi tìm bộ khác. Chỉ một bộ lễ phục thôi mà mấy hôm nay Sở Hai Lít đã phải loay hoay đến mức suýt hộp máu, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận. Chương 1911, ngoài em ra thì không thể là ai khác nữa. Sở Hai Lít vừa thu dọn trang phục trong phòng, vừa âm thầm chửi bới trong lòng, đúng là bắt bẻ quá đáng. Rốt cuộc cô ta muốn mặc cái gì? Long Bảo Trắc. Ninh Tịch nhà người ta chỉ mặc một bộ sườn xám trắng thôi mà đã đè bẹp được các hoa thơm cỏ lạ rồi. Nói cho cùng thì trang phục thì cũng phải coi là do người nào mặc nữa. Người mặc không đẹp thì bắt bẻ quần áo có ích gì. Đương nhiên là những lời này cô ta không dám nói toẹt ra rồi, chỉ có thể cúp đuôi ra ngoài tìm tiếp. Sau khi Sở Hai Lít rời đi không lâu thì Trịnh An Như đi vào. Cô ta nhìn đống lễ phục trong phòng cùng với vẻ mặt khó coi của Hàn Tử Huyên thì lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, bèn bước tới Trấn An, Tử Huyên, vẫn còn lo lắng chuyện lễ phục à? Dựa vào bọn họ thì kiếm được bộ lễ phục nào đẹp chứ? Yên tâm, Ninh Phó Tổng đã tự mình đặt đồ ở nước ngoài về cho em rồi, nhất định sẽ về trước đêm mai. Nghe nói như thế, Sắc mặt của Hàn Tử Huyên mới thoáng giãn ra, nếu là Ninh Tuyết Lạc tự mình ra tay giúp cô ta thì chắc chắn không có vấn đề gì. Không biết nghĩ đến điều gì, Hàn Tử Huyên lại ngẩng đầu hỏi Trịnh An Như, có nghe ngóng được gì về tiết mục của đám Ninh Tịch không? Vừa nhắc đến chuyện này, Trịnh An Như lập tức cười như không thấy mặt trời, có, dạo này bọn họ vẫn luôn luyện tập chuẩn bị cho nó, là một vở nhạc kịch cũ rích, bọn chúng nghĩ ra được cái trò này cũng tài. Nhạc kịch Hàn Tử Huyên cũng cười lạnh một tiếng. Tự cho là thanh cao khác biệt, xem ra muốn làm màu đến điên rồi. Cũng chẳng nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi, còn ai có hứng thú với thứ đó nữa chứ. Đến lúc đấy người xem chắc chắn sẽ ngủ thiếp đi mất, thật khôi hài. Vẻ mặt Trịnh An Như đầy khinh thường. Nói xong lại kích động nói tiếp, ngược lại, đoạn đàn sờ của em chắc chắn sẽ khiến mọi người choáng ngợp không thôi. Đảo mắt đã đến ngày cuối cùng. Trong văn phòng làm việc của Từ Thao, một nữ diễn viên trẻ ngồi trên xạ lòn khẩn trương đến xoắn hết các ngón tay vào với nhau. Anh Thao, em không làm được đâu. Chuyện quan trọng như thế. Nhớ em làm hỏng thì sao? Từ Thao khuyên nhủ, Tần Sương, em vào nghề đã lâu vậy rồi. Mọi sự nỗ lực, cố gắng của em, anh đều trông thấy hết. Em chỉ thiếu một cơ hội, bây giờ cơ hội ấy đập xuống đầu em rồi. Em còn tính đẩy ra ngoài, em nói xem em có ngốc hay không. Vẻ mặt của Tần Sương vẫn đầy bối rối, anh Tịch định đổi tiết mục khác ạ, cho nên mới bảo em diễn thay vai nữ chính cho anh ấy. Không phải là em không muốn rút, mà em lo rằng mình sẽ làm không tốt, gây thêm phiền phức cho công ty. Đốt. Dù sao, cô cũng chỉ là một diễn viên hạng ba nho nhỏ mà thôi, nào có tư cách góp mặt trong sự kiện lớn như thế, lại còn đảm nhiệm vai diễn quan trọng. Tiểu Tịch không đổi tiết mục, chỉ đổi vai thôi. Từ Thao cũng không giải thích thêm mà tiếp tục khuyên, em nói xem em còn phải sợ gì nào. Em không tin mình, chẳng nhẽ cũng không tin cả anh và Tiểu Tịch sao. Em có xuất thân chính quy, lại được đào tạo chuyên nghiệp. Trước khi vào nghề cũng đã từng tham gia biểu diễn nhạc kịch và đóng kịch, nội dung vở bóng ma trong nhà hát này cũng nắm rõ như lòng bàn tay, ngoài em ra thì không thể là ai khác nữa. Trước đó Ninh Tịch cũng đã nói với anh rồi, muốn nâng đỡ em. Vừa hay lần này lại có cơ hội tốt như thế. Cơ hội trở mình của em tới rồi đó con bé ngốc này. Từ Thao nói thế lại càng khiến Tần Sương thấy áp lực hơn, em vẫn cảm thấy em không làm được. Từ Thao ra sức vừa dỗ vừa phỉnh, nói đến mức rách toạc cả miệng ra mà con bé này vẫn cứng đầu như thế thì ức đến muốn thổ huyết. Con bé này cái gì cũng tốt hết, ngoan ngoan thành thật nhưng cái chỗ dở nhất cũng chính là vì quá ngoan ngoan thành thật nên không đủ can đảm. Chương 1912, suýt bị cô làm cong. Đúng lúc này, cửa phòng thử đồ phía sau lưng Từ Thao được đẩy ra, một người đàn ông mặc vest đuôi tôm tiểu châu Âu cổ điển bước ra. Dưới lớp mặt nạ, người đàn ông khẽ mở đôi môi như được thượng đế điêu khắc. Sao rồi, Tần Sương không đồng ý à? A. Tần Sương nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện liền kinh hô một tiếng, đôi mắt ngập vẻ không tài nào tin nổi mà khẽ đỏ hồng lên. Kích động đến nỗi đôi môi run rẩy mãi mà chẳng nói nổi nên lời. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt mặc một bộ, đây là kiểu lễ phục nam được chú trọng hình thức và quý giá nhất trong thời Trung cổ châu Âu, hình thức đuôi tôm, cổ bẻ kinh điển kết hợp với chiếc áo sơ mi lót trong màu trắng cùng nơ trắng, bên ngoài là một lớp áo choàng lông dê màu đen bóng như hắc ngọc. Anh Tịch Ba. Tần Sương là một trong những fan trung thành của Ninh Tịch. Đương nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người mặc đồ nam trông như người trời này chính là Ninh Tịch. Một giây sau, cô nói không hề do dự mà nói, em đồng ý. Đồng ý ba. Có thế nào cô cũng không ngờ được, sở dĩ Ninh Tịch đột nhiên bỏ vai nữ chính không phải là vì muốn đổi tiết mục mà muốn diễn vai nam, diễn vai có độ khó nhất vở kịch bóng ma. Nhưng nhìn người trước mắt, nhìn Ninh Tịch đã lâu không giả trai. Trong lòng Tần Sương lập tức chắc chắn rằng nếu là anh Tịch thì nhất định sẽ được. Thậm chí ngay cả chính cô đây, vừa nghĩ tới việc được diễn cùng anh Tịch thì tất cả sợ hãi và bất an trong lòng đều biến mất. Từ Thao trông thấy Ninh Tịch thay đồ xong đi ra thì cũng lập tức trợn tròn mắt, ngây ra nửa ngày mới phản ứng lại được, mạnh mẽ lôi đôi mắt như đang muốn dính chặt lên người Ninh Tịch trở về. Khốn nạn! Ông đây là đàn ông thẳng hơn cả cột điện mà còn suýt chút nữa thì bị độ ngầu của cô bẻ cong. Dù cho đã sớm biết Ninh Tịch mặc đồ nam có bao nhiêu đáng sợ, nhưng sau một năm gặp lại này thì Ninh Tịch một mực luôn xuất hiện trong bộ dạng thần tiên tỷ tỷ, làm cho gần như là tất cả mọi người đều đã quên bộ dạng giả trai của Ninh Tịch năm đó. Bây giờ nhìn lại lần nữa, sức công kích này quả đúng là không tài nào tưởng tượng nổi. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn phản ứng của con bé Tần Sương kia là cũng có thể đoán được ít nhiều rồi. Khoe miệng của Từ Thao khẽ giật, có chút không dễ thở hừ hừ nói, đẹp trai tốt thật đó, tôi nói đến rách cả mồm cũng vô dụng, thế mà người ta còn chưa nói câu nào mà em đồng ý rồi. Hừm hừm. Tần Sương lập tức đỏ mặt, chột dạ túi đầu xuống nhưng lại không nỡ rời mắt khỏi Ninh Tịch, đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh như thể tìm được mối tình đầu lưu lạc đã lâu. Anh Tịch, anh định diễn vai bóng ma à? Tần Sương nhìn đồ hóa trang và mặt nạ trên tay Ninh Tịch. Ninh Tịch gật đầu, ừm, anh và anh Thao vốn đã tính như thế, sở dĩ ngày cuối mới thông báo cho em là vì lo lắng phía Tinh Huy biết được kế hoạch của chúng ta mà phá hoại. Tần Sương gật đầu liên tục, hóa ra là thế. Ninh Tịch nói xong liền đeo mặt nạ trong tay lên che khuất nửa mặt, nhìn Tần Sương rồi hỏi, em tương đối chuyên nghiệp, xem hộ anh xem hình tượng này của anh thế nào. Có nỡ rời xa anh không? Tần Sương ôm trái tim sắp sửa lao ra đến nơi của mình, lắc đầu như chống bỏi mà thốt lên, sao thế được? Nhất định sẽ không. Nếu em là cờ gì tỉn thì chắc chắn sẽ chọn anh chứ không chọn Dạ Ưn đâu. Ngay lúc Tần Sương nói xong câu đó thì cửa phòng làm việc của Từ Thao bị người ta đẩy vào từ bên ngoài. Mẹ! Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà không chọn ông đây hả? Vừa nói xong, Giang Mục Dã liền trông thấy Ninh Tịch đứng phía sau Tần Sương. Tôi! Đờ mờ! Mắt chó của ông! Chương 1913, bẻ cong ông trong vòng 3 giây. Tôi! Đờ mờ! Mắt chó của ông Giang Mục Dã đau đớn ôm đôi mắt bị lóa mù của mình. Đáng chết, sao anh lại quên kỹ năng giết người trong nháy mắt của con hàng này? Anh đã nói mà, đang êm đẹp sao tự dưng lại bị bại nào đến nỗi muốn biểu diễn nhạc kịch, thì ra đã sớm đào một cái hố to như thế rồi. Hừm, Hàn Tử Huyên kia có thể cướp hết tài nguyên của Ninh Tịch, có thể bắt chước được phong cách của Ninh Tịch, nhưng có một điều mà trước giờ cô ta chưa từng dám thử. Còn nhớ mang máng. Thật ra thì năm đó Hàn Tử Huyên quả thật cũng đã từng thử giả trai một lần, nhưng lại dọa người ta chẳng kém gì Lương Bích Cầm trong Anh Chỉ Thích Em, đúng là chẳng khác gì cóc đi luốc, khỉ đeo hoa. Bởi vì dấu vết bắt chước Ninh Tịch quá rõ ràng nên lúc đó còn khiến một đám fans trung thành của Ninh Tịch trân trọng. Sau này phía Tinh Huy cũng đã dốc sức xóa hết sạch những tin tức này, đồng thời cũng không dám nổi lên ý nghĩ cho Hàn Tử Huyên đi theo con đường ăn sạch cả nam lẫn nữ này nữa. Giờ phút này, mặc dù mắt Giang Mục Dã đã sắp mù rồi nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liêng liếc qua phía đối diện. Đáng ghét. Còn đẹp trai hơn cả anh thật. Nếu anh mà là nữ thì cũng muốn gả. Đệ ba. Anh đang nghĩ cái quần què gì thế này? Giang Mục Dã lắc mạnh đầu đem suy nghĩ có đáng có vứt ra khỏi bộ não của mình. Mặc dù trong lòng ghen ghét muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn cứ phải tỏ ra thanh cao mà khinh thường nói. Gì mà khoa trương thế, cũng bình thường thôi mà. Ninh Tịch nghe vậy liền hơi nhướng mày gõ gõ nhẹ lên cái mặt nạ màu trắng, từ tốn bước tới chỗ Giang Mục Dã kéo dài giọng nói, thật sao? Bình thường thôi à? Giang Mục Dã cảnh giác bước lui ra sau một bước, vốn là thế mà, được không hả? Ô Ninh Tịch khẽ nheo hai mắt lại, tiến sát thêm một bước nữa, vậy ông có tin, tôi có thể bẻ cong được ông chỉ trong vòng 3 giây không? Á ba! Giang Mục Dã lập tức gào lên một tiếng nhảy ra thật xa, ôm đầu núp trong góc. Đại ca, em sai rồi. Xin tha cho em. Hu hu hu, anh sẽ không ngứa miệng nữa. Anh cũng không muốn thảm hại như Mạc Thần Tu kia đâu, bị bẻ cong đến độ không cứng nổi với phụ nữ nữa. Mặc dù cái tên đó đúng là bị trừng phạt đúng tội, nhưng như thế thật sự cũng thảm quá rồi. Thần Sương nhìn hai người trước mặt mà cười phì ra tiếng. Anh Tịch và tiền bối Giang Tình Tứ thật đấy, xứng đôi quá đi. Cô sắp thấy vai nữ chính của mình trở nên thừa thãi rồi. Từ Thao đứng bên cạnh thì hai mắt sáng choang, kích động xoa tay. Được rồi, đừng đùa nữa, thời gian có hạn, mọi người mau nắm chắc thời gian tập luyện đi. Tiếp sau đó, trong phòng tập luyện tràn ngập những tiếng gào thét oán giận của Giang Mục Dã. Này này này, Tần Tiểu Sương, anh mới là nam chính. Anh mới là nam chính đó được không? Có phải ánh mắt chất chứa tình cảm của em nhầm chỗ rồi không? Cơ gì tìn, anh mới là thanh mai trúc mã của em, là người em yêu. Em đang muốn đội nón xanh cho anh sao? Ninh Tiểu Tịch, mẹ nó, bà đủ rồi đó. Nữ chính của tôi sắp bị bà câu hồn đi mất rồi đấy, sao bà không dựa theo kịch bản hả? Sự chuyên nghiệp của bà đâu rồi? Đệt. Vì tôi không đủ quyến rũ. Ông đây không đủ quyến rũ à? Mấy người chờ đó cho tôi. Kết quả cuối cùng là, Giang Mục Giã bị Ninh Tịch chọc tức gần chết, Tần Sương thì bị hai anh chàng đẹp trai này mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Cô phát hiện ra diễn cùng với anh Tịch thật. Phải nói sao nhỉ, rất thần kỳ, cô luôn có thể nhập mình hoàn toàn vào vai diễn và phát huy được tiềm lực lớn nhất của mình. Sau buổi tập luyện gà bay chó sủa thì mọi người cùng đi ăn cơm, sau đó bắt đầu trang điểm hóa trang để chuẩn bị cho đêm hội ngôi sao. Chương 1914, tôi khoác bao tải. Lúc hóa trang, Giang Mục Giã lại bắt đầu chạy xung quanh Ninh Tịch làm ầm ĩ. Ninh Tiểu Tịch, lễ phục của bà chọn xong chưa? Đêm nay mặc gì? Tôi vừa nghe ngóng được cái đồ hàng phạ kẻ kia tối nay sẽ mặc bộ đồ cổ của Vương Phi nào đó từng mặc qua, giá trị hơn chục nghìn vạn, chỉ thuê một ngày thôi đã là 800 vạn rồi. Chúng ta không thể bị đè bẹp được. Ừ, Giang Mục Giã nói cả nửa ngày, Ninh Tịch chỉ đáp lại anh ta một chữ. Ừ là ý gì? Bà nói gì đi xem nào. Rốt cuộc bà tính mặc gì? Ninh Tịch, tôi khoác bao tải. Giang Mục Giã. Ông đây đang nghiêm túc đó, đừng có đùa chứ. Con tim tôi mắc mệt quá. Cuối cùng, giờ anh cũng đã nếm được mùi vị khổ sở của quản lý lúc diễn viên không chịu phối hợp là như thế nào rồi. 8 giờ tối, cuối cùng, đêm hội ngôi sao mà vạn người trông chờ cũng chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người đều đang trầu trực trên trang web trực tuyến hoặc trước màn hình trực tiếp cổ vũ cho thần tượng nhà mình. Trên thảm đỏ, ánh sáng chói lòa, những người nổi tiếng bắt đầu ký tên vào tấm bảng kỷ niệm trước khi bước vào trong. Hôm nay, Lưu Hiểu Nhu mặc bộ lễ phục kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C, bộ lễ phục làm nổi bật vẻ cao quý và ưu nhã của cô ta. MC cũng có mắt nhìn vì thế bèn khen, hôm nay Hiểu Nhu đúng là đẹp quá. Đúng vậy. Bộ lễ phục này hình như là bộ kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu C đúng không? Tôi còn chưa thấy ai trong giới giải trí mặc qua đâu. Nếu là trước kia, được lấy lòng như thế thì chắc chắn Lưu Hiểu Nhu sẽ rất vui vẻ, nhưng lúc này đây cô ta lại chẳng thể vui nổi. Bộ lễ phục này đương nhiên là quý, nhưng đây là bộ đồ bị Hàn Tử Huyên vứt lại mới đến phiên cô ta, chứ không phải là bộ đồ thiết kế riêng cho cô ta và cũng chẳng phù hợp với khí chất của cô ta. Hồi trước, khi ở thịnh thế, Tử Thao luôn tận tâm tỉ mỉ chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cô ta, ngay cả chọn đồ cũng phù hợp với hình tượng cả cô ta. Nhưng từ lúc đến Tinh Huy, tất cả tài nguyên tốt nhất, tất cả các bảng xếp hạng, thậm chí là cả lễ phục, những thứ tốt nhất đều phải chờ Hàn Tử Huyên chọn trước đã. Màn hình lớn bên trái sân khấu hiển thị xếp hạng theo số phiếu hiện tại, nhìn vị trí cuối cùng của mình trên đó, Lưu Hiểu Nhu lại càng thấy khó chịu. Nhưng đến ngay cả Doãn Ưu Ưu cũng bị Hàn Tử Huyên đè đầu cưỡi cổ thì cô ta còn có thể nói gì được nữa. Đúng vào lúc này, Lưu Hiểu Nhu không ngờ mình lại gặp một người. Chị Tần. Lưu Hiểu Nhu kinh ngạc. Hiểu Nhu mặc dù đã sớm chuẩn bị rằng có thể sẽ gặp nhau trong trường hợp này nhưng vẻ mặt của Tần Sương vẫn hơi không được tự nhiên. Là chị thật à, em còn tưởng em nhìn nhầm. Lưu Hiểu Nhu đưa mắt đánh giá cô gái mặc bộ lễ phục đơn giản đậm màu trước mặt. Tỏ vẻ thật bất ngờ khi gặp được cô trong trường hợp này. Dù sao thì với địa vị của Tần Sương cũng không đủ tư cách tham gia đêm hội này. Sao? Chị cũng tới tham gia đêm hội à? Lưu Hiểu Nhu biết mà còn cố hỏi. Đi cho vui. Tần Sương không nói nhiều. Cô vào nghề sớm hơn Lưu Hiểu Nhu mấy năm, đối phương còn từng gọi mình là tiền bối nhưng đến nay cô vẫn chỉ là một diễn viên hạng ba, quả thật không ngẩng đầu lên được trước mặt cô ta. Lưu Hiểu Nhu khoanh tay trước ngực nhìn Tần Sương một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu thở dài. Chị Tần này, không phải em nói gì chị đâu, mặc dù chị không mấy nổi tiếng cũng chẳng có mấy ai hâm mộ. Thế nhưng, em với chị Ưu Ưu lúc trước cũng đã giúp chị nói không ít lời hay, Tinh Huy lúc đó vốn cũng muốn tiện thể kéo chị qua luôn. Nhưng mà, chị lại chẳng biết tốt xấu gì cả, ở lại thịnh thế thì có cái tiền đồ gì chứ? Ha ha! Không phải là chị vẫn cứ ngây thơ tin tưởng những gì Từ Thao nói đó chứ? Cái gì mà thực lực của chị hơn người, nền tảng vững chắc, còn giỏi hơn em và chị Ưu Ưu, chỉ thiếu một cơ hội thôi là đã có thể bay thẳng lên trời. Chương 1915, rớt trong mắt. Lưu Hiểu Nhu như đang nói cái gì đó cực kỳ đáng cười, chị cũng ngây thơ thật đó. Ninh Tịch quay lại thì đương nhiên tất cả mọi tài nguyên đều sẽ thuộc về cô ta, còn có chỗ cho chị nổi danh nữa à? Tần Sương nghe những câu xóc xỉm như vậy mà vẫn chẳng buồn nói lại câu nào. Tối nay cô còn có một nhiệm vụ rất quan trọng, không thể để anh Tịch và anh Thao thất vọng được, không được gây phiền phức. Lưu Hiểu Nhu vốn dĩ có chút khó ở, nhưng giờ trông thấy Tần Sương bị mình châm chọc mà chẳng dám nói lại gì, chỉ biết tái mặt rời đi thì trong lòng cũng được an ủi không ít. Một phía khác, đi kèm theo tiếng đám con gái kích động reo hò và thét chói tai là hình ảnh Giang Mục Dã bước vào thảm đỏ. So với cách ăn mặc vẫn còn tùy tiện hôm Phan Mệ ỷ tình bữa nào, thì hôm nay có thể nói trang phục của Giang Mục Dã được chuẩn bị tỉ mỉ từ đầu đến chân, từ bộ vest thiết kế riêng đến đồng hồ đeo tay, thậm chí là từng nút áo cũng đều là đồ hàng hiệu cao cấp, bộ đồ này ít nhất cũng phải có giá hơn 1000 vạn. Ngoại hình của Giang Mục Dã vốn đã rất được, giờ lại khoác lên mình bộ cánh này đúng là càng khiến đám con gái không ngừng gào thét đến khản giọng. Tất cả những nghệ sĩ nam và tiểu thịt tươi ở đây đều không thể so được độ nổi với anh ta. Đi kèm với việc Giang Mục Dã xuất hiện nổi trội như thế là số phiếu bình chọn của anh ta trên màn hình lớn cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù đạt được hiệu quả như trong dự đoán nhưng lông mày Giang Mục Dã vẫn cứ nhíu chặt như cũ. Vừa rồi anh mới nói với Ninh Tịch được một nửa đã bị cô đá ra ngoài, vì thế cũng không biết được hôm nay cô mặc lễ phục gì. Khổ quá, sao anh cảm thấy càng ngày mình lại càng có khuynh hướng biến thành mẹ già thế nhỉ? Đang ảo não, đôi mắt Giang Mục Dã chợt toát ra ý lạnh, Hàn Tử Huyên đã xuất hiện. Xem ra lần này Tinh Huy đã dốc hết vốn liếng ra cho cô ta rồi, ngoại trừ bộ lễ phục cổ hơn chục nghìn vạn kia ra thì mỗi bộ trang sức trên người cô ta đều đáng giá hơn 1000 vạn, ngay cả bông tai thứ vốn không mấy được chú ý cũng hơn 100 vạn. Hàn Tử Huyên vừa xuất hiện liền khiến mọi người không ngừng phát ra tiếng kinh hô. MC lập tức dùng những lời có cánh nêu ra lai lịch của những món đồ trên người Hàn Tử Huyên, lập tức khiến cho tất cả những nữ minh tinh khác ở đêm hội tỏ rõ vẻ ao ước và ghen ghét. Chẳng trách Hàn Tử Huyên lại đổi máng qua Tinh Huy. Đúng là tiền tài như nước. Lại còn không phải à, chẳng qua cũng chỉ là một đêm hội ngôi sao thôi mà đã bỏ ra nhiều tiền vậy rồi. Nhưng cũng khó trách, Ninh Tịch tái xuất, lại làm Hàn Tử Huyên mất mặt nhiều lần như thế. Lần này mà thua nữa thì cô ta giấu mặt vào đâu? Tinh Huy đương nhiên là cũng chẳng thể để cho chuyện này xảy ra rồi. Sao Ninh Tịch còn chưa tới? Không biết hôm nay cô ấy mặc trang phục gì nữa? Mặc dù thực lực của Thịnh Thế không tài nào so nổi với Tinh Huy nhưng đây cũng là người duy nhất khiến Thịnh Thế có cơ hội vùng dậy, chắc cũng liều mạng thôi. Chỉ là làm sao mà so được với độ chịu chơi của Tinh Huy, tôi thấy nhất định sẽ bị Hàn Tử Huyên đè đầu cưỡi cổ cho coi. Sau khi Hàn Tử Huyên tiến vào thảm đỏ, mọi người lại bàn tán chờ xem rốt cuộc đêm nay Ninh Tịch sẽ xuất hiện choáng ngợp đến thế nào. Đương nhiên là cũng bao gồm cả Hàn Tử Huyên, bộ đồ này đã đem đến cho cô ta sức mạnh và lòng tin to lớn đến nhường nào. Cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Ninh Tịch cũng xuất hiện. Sau đây sẽ là người đã xa cách chúng ta một năm nay, tính từ giải Kim Tông Ninh Tịch 3. Giang Mục Dã nghển cổ, kiêng nhẫn nhìn sang. Một giây sau liền rất tròng mắt luôn. Anh cứ cho rằng Ninh Tịch chỉ đùa thôi, thế nhưng ai mà ngờ được. Con nhóc kia lại. Mẹ nó chứ, nó khoác bao tải tới thật ba. Mặc dù bộ đồ trên người cô được thiết kế rất đẹp đẽ nhưng không phải cũng chỉ là một bộ váy bằng vải gai phổ thông thôi sao. Chương 1916, quá hèn hạ. Hàn Tử Huyên ngồi dưới khán đài, khuôn mặt lập tức đen như nít nổi. Cái cảm giác này thật giống như cô ta tốn hết tâm tư nghĩ ra đủ mọi loại thủ đoạn để đánh bại đối phương, thậm chí còn buộc cả thuốc nổ lâm trận mà đối phương lại tay không tấc sắt ra trận. Dường như, cô ta chỉ là loài run rế không đáng được để nhắc tới. Bộ trang phục rực rỡ hoa lệ vốn cho cô ta thêm sức mạnh giờ đây lại giống như dây thừng cuốn chặt lấy người cô ta, khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hiện trường sau một hồi im lặng vì kinh ngạc thì liền tiếp vang lên những tiếng cười nhạo. Này cũng quá chất chơi rồi. Hàn Tử Huyên mặc thành như vậy, thế mà Ninh Tịch người ta lại chỉ khoác bao tải là xong. Người ta căn bản là chẳng thèm để cô ta vào mắt. Vốn có cùng một đẳng cấp đâu. Hàn Tử Huyên tức tới nỗi run cả người, cái lần Ninh Tịch chỉ mặc bộ sườn xám trắng đã đè bẹp cô ta cũng không làm cô ta giận dữ tới vậy. Trịnh An Như thấy cảm xúc của Hàn Tử Huyên sắp không khống chế nổi nữa, bèn chạy tới Trấn An, Tử Huyên, đừng nóng, đừng nóng. Không cần phải so đo với con hèn chỉ biết dùng thủ đoạn như cô ta, dù cô ta làm nhục được chúng ta nhưng với dáng vẻ như quỷ này căn bản là không thể kéo phiếu của fan. Mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là bảng xếp hạng mà. đến lúc đều đoạt no một hết thì chẳng khác gì dáng cho cô ta mấy phát tát rồi. Em muốn tất cả bảng xếp hạng. Này là tất nhiên. Sau khi ngồi xuống, Giang Mục Dã liếc Ninh Tịch một cái, vẻ mặt rất chi là khó mà hình dung nổi. Ai nêu cái ý kiến này cho bà? Làm sao? Ninh Tịch nhíu mày. Quá hèn hạ. Giang Mục Dã ăn ngay nói thật. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên có một cái đầu thò ra, từ thao đầy mất hứng nói, hửm, sao nào? Cậu không thấy quá được à? Làm Hàn Tử Huyên tức chết, lại còn có thể tiết kiệm được tiền. Khoe miệng Giang Mục Dã hơi méo, điểm mấu chốt nhất của anh là tiết kiệm tiền đúng không? Từ thao nghiêm trang nói, không thể nói như thế được, tất cả đều là vì công ty mà. Giang Mục Dã câm nín. Cái tên Từ thao này ấy à, đúng là vô song. Nhưng bà cứ thế này thì cũng thành ra quá không coi trọng rồi. Dù sao cũng phải tôn trọng ban tổ chức một chút chứ. Giang Mục Dã nói thầm. Ninh Tịch nghiêng đầu, không để tâm nói, uống cái gì chứ. Lát nữa còn có lễ trao giải mà, đến lúc đó thay sau. Giang Mục Dã. Cái điệu đợi ông cầm giải thưởng rồi trang điểm cũng chưa muộn này. Có cần phách lối vậy không? Lúc này, các mê ra bỗng lia về phía bọn họ, Ninh Tịch lập tức mỉm cười. Chào hỏi fans qua ống kính. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Cũng chỉ thế mà thôi. Trên màn hình lớn, số phiếu của Ninh Tịch lập tức tăng lên vụ vụ. Nhưng mà số phiếu hiện tại của Hàn Tử Huyên đang là gấp đôi Ninh Tịch, nên với lượng tăng đó căn bản là muối bỏ bể. Có điều đây cũng là toàn bộ số phiếu mà Tinh Huy kiếm được, về cơ bản cũng đã đến đỉnh điểm. Giang Mục Dã vô thức liếc qua bên cạnh, bộ trang phục thoải mái dễ chịu như ở nhà, làn tóc dài tùy ý xóa tung trên vai. Lại thêm nụ cười như gió xuân, này, còn khiến tim người ta đập thình thịch hơn dáng vẻ xinh đẹp rực rỡ thường ngày của cô. Có loại cảm giác rất bình thường nhưng lại rất đi vào lòng người, khiến cho người ta có cảm giác người trước mặt như đang bừng sáng sức sống, như đang được hơi ấm của tình yêu bao quanh, thậm chí người nhìn cô còn bị thứ cảm giác này lây nhiễm. Bộ trang phục này của bà là do nhà thiết kế kia làm ra à? Giang Mục Dã lại không nhịn được mà hỏi. Tên kia đúng là vô đối thật, sao lúc nào cũng có thể khai quật hết khí chất động lòng người của con bé này thế chứ? Ninh Tịch tiêu ngạo gật đầu, đúng thế, mẫu mới nhất đó. Tốc độ nhanh vậy, lại còn mẫu mới. Không phải là đã ra rồi sao? Giang Mục Dã kinh ngạc. Chương 1917, diễn chung với nhau. Ninh Tịch nghe vậy, đôi mắt liền hiện lên vẻ tối tăm. Bộ sưu tập trở về nguyên dạng của họ vừa mới hot lên. Khi sở tỏ gì đã bắt chước theo, lại còn trắng trợn tuyên truyền trên các kênh là do Đới Uy tự thiết kế ra, ỷ vào sự nổi tiếng của mình để đổi trắng thay đen, tố cáo ngược lại rằng chính phía Tắc Linh mới là bên đạo. Mặc dù, cũng có người mua lý trí biết xem thứ tự tung ra thị trường trước sau, hiểu rõ mọi chuyện nhưng đây cũng chỉ là số ít. Được cái là, cô vẫn tin chắc vào câu nói kia, trước thực lực chân chính, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều chỉ là mây bay. Dạo này, nhà thiết kế nhà cô như được thần thiết kế nhập vậy, linh cảm tới liên hồi, vừa cho ra trở về nguyên dạng đã lại thiết kế được bộ sưu tập mới, bộ trên người cô cũng nằm trong bộ thiết kế này, tên là Yêu. Có giỏi thì cũng ăn theo bọn họ tiếp đi, cái trò đổi trắng thay đen kia cũng chỉ chơi được một lần, chơi nữa thì thành ra xem tất cả loài người đều là đồ ngu à. Mặc dù Ninh Tịch không trả lời nhưng cơ bản Giang Mục Dã cũng đã hiểu ra. Lúc Ninh Tịch không ở đây, nhà thiết kế kia cũng chẳng thiết kế được gì, con bé này vừa về phát thì linh cảm lập tức ảo ạt. Đây rõ ràng là coi Ninh Tịch như nàng thơ, là suối nguồn cảm hứng. Tiết mục của chúng ta xếp thứ mấy? Giang Mục Dã hỏi Từ Thao ở phía sau lưng. Mau lắm, vị trí thứ tư, lát nữa hai người có thể vào hậu trường chuẩn bị luôn. Từ Thao trả lời. Cái gì? Diễn sớm như thế làm gì? Phải để gần cuối mới đúng chứ? Giang Mục Dã lập tức bất mãn. Bình thường thì người càng nổi tiếng thì càng ra sân khấu muộn hơn. Từ Thao nguyết cho anh chàng một cái, cậu quên là chúng ta cần phải kéo phiếu sao. Mấu chốt nhất là phải tranh thủ thời gian, càng sớm thì càng có lợi cho chúng ta. Phía Hàn Tử Huyên không lo gì về số phiếu nên đương nhiên là sẽ chọn diễn cuối cùng rồi. Sau lời dạo đầu của MC, tiết mục của nhóm khách quý nhanh chóng được bắt đầu. Bình thường những trường hợp này, nếu không hát thì cũng sẽ nhảy, cơ bản là chẳng có tiết mục gì đa dạng. Không ngoài dự đoán, ba tiết mục đầu đều là vừa hát vừa nhảy. Một người là ca sĩ chuyên nghiệp, hai người còn lại thì đều là diễn viên, không cần biết bọn họ hát ra sao, vì bọn họ cũng chỉ là diễn viên nên người xem và fans cũng chẳng yêu cầu gì quá cao với bọn họ, chỉ cần không quá xấu là được. Sau khi ba tiết mục liên tiếp kết thúc, bầu không khí dưới khán đài đã có phần trầm xuống. MC bắt đầu tuyên bố tiết mục thứ tư, tiếp theo, xin mời anh Giang Mục Dã và cô Ninh Tịch, đêm nay họ sẽ đem đến cho chúng ta vở nhạc kịch kinh điển Bóng Ma Trong Nhà Hát. Bóng Ma Trong Nhà Hát, tác phẩm kinh điển của nhà nhạc kịch Hàn Dơ Hữu Lô Pepper, với những giai điệu tuyệt vời, nội dung lãng mạn và những vũ đạo tuyệt mỹ, không biết cặp đôi có nhiều fan chính phú nhất sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ như thế nào. A a a a a a a a a. Giang Mục Dã 3. Ninh Tịch 3. Cuối cùng cũng có thể trông thấy bọn họ diễn chung với nhau nữa rồi. Tịch Dã đảng rất thỏa mãn 3. Khán giả dưới đài lập tức kêu to tên của Giang Mục Dã và Ninh Tịch, đám fans đang canh giữ bên màn hình cũng không ngừng điên cuồng sờ pèm bình luận. Mặc dù phần lớn bọn họ không hiểu nhạc kịch nhưng trước đó cũng đã xem danh sách tiết mục nên cố ý đi bổ sung kiến thức còn thiếu rồi. Tôi đã đặc biệt đi hiểu tìm rồi, khí chất của Giang Mục Dã quá hợp với nhân vật Dạ Ưn này. Vừa đẹp trai lại vừa thâm tình. Hình như trong kịch bản còn có một bóng ma biến thái bị hủy dung nên toàn đeo mặt nạ, cứ vấn vương cờ gì tìm mãi, phá hoại cô ấy với Dạ Ưn. Nhưng tại sao lại là nhạc kịch? Có vẻ như không thú vị mấy. Lần trước đồng nghiệp của tôi kéo tôi đi xem, tôi còn suýt ngủ quên mất. Chương 1918, nữ chính bị đổi. Một lát sau, MC rời khỏi sân khấu. Đinh một tiếng, cả sân khấu rơi vào khoảng tối, khán giả cũng dần yên tĩnh lại chờ đợi Ninh Tịch ra sân khấu. Nhớ đến em. Hãy nhớ em đến sâu đậm. Khi chúng ta đã nói lời tạm biệt, anh có từng nhớ đến em? Nếu anh có một thoáng nhàn hạ, xin cho em một chút nhớ mong. Theo tiếng ca huyền chuyển chất chứa tình cảm vang lên, đèn trên sân khấu cũng sáng dần lên. Khán giả lập tức mở to mắt xem, kết quả là một giây sau, ai nấy cũng đều ngẩn cả người. Bởi vì cô gái mặc bộ váy bồng hoa lệ thời trung cổ đang ca hát chính giữa sân khấu lại không phải là Ninh Tịch. Hở? Tôi hoa mắt à? Sao nữ chính không phải là Ninh Tịch? Tình huống gì thế này? Ai đây? Hơi quen mặt nhưng không nhớ ra tên. Có phải nhầm chỗ nào không? Chẳng phải nói là tiết mục của Giang Mục Dã và Ninh Tịch sao? Tất cả người có mặt đều ngơ ngác xôn xao. Đúng. Một giọng ca nam lại vang lên. Có thể sao? Cờ gì tỉn, là em sao? Trước kia rất lâu rồi, tựa hồ rất lâu rồi trước đây. Khi đó chúng ta vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn khờ dại. Có lẽ em không nhớ được anh, nhưng anh vẫn còn nhớ em. Giang Mục Dã ra sân. Vì tiếng ca của cờ dị tỉn vang lên nên khiến Dạ Ưn đang ở gần đó bỗng nhớ lại cô bé trước mắt đúng là người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của anh. Lúc này, Tần Sương đương nhiên thấy được ánh mắt khác thường của khán giả, cô cố nén nỗi bất an trong lòng, tiếp tục cất tiếng hát cùng với Giang Mục Dã. Nghĩ lại những ngày tháng đó. Nghĩ lại quãng thời gian đó. Nghĩ lại những chuyện chúng ta chưa từng làm. Không có ngày nào là em không nhớ anh. Bộ trang phục hoa lệ. Tuyệt đẹp này của Tần Sương góp phần tôn nên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, giọng hát lại càng khiến lòng người say mê. Trong lòng khán giả đầy hồ nghi nhưng cũng không nhịn được mà tiếp tục xem tiếp. Trên sân khấu, một đôi tình nhân đẫm lệ nhận ra nhau, thám thiết nắm lấy tay nhau mà chút bầu tâm sự. Dạ Ưn khó che giấu nổi tình yêu trong lòng mình, anh đưa ra đề nghị hẹn hò với Cờ Dị Tỉn và Cờ Dị Tỉn vui vẻ đồng ý trên sân khấu, lập tức tràn đầy sự ngọt ngào. Để đọc truy. Nhưng ngay thời khắc cờ gì tỉn trở về phòng thay quần áo. Trong không trung bỗng vang lên tiếng ca trầm lắng mà xa xôi. Đêm dần tới, mọi giác quan dần trở nên rõ rệt. Bóng tối trỗi dậy, đánh thức mọi sức tưởng tượng. Chỉ vì đây là đêm nhạc của bóng tối. Tiếng ca khàn khàn như tiếng hát của người ca khiến lòng người phiêu đãng này không chỉ hấp dẫn cờ gì tỉn trên đài mà cũng lập tức khiến đám fans vốn đang bất an vì đổi người nín thở. Chăm chú theo dõi theo bản năng. Chẳng hiểu sao. Giọng ca này lại có chút quen thuộc. Ở chỗ dành cho khách quý, Hàn Tử Huyên cau mày, còn Trịnh An Như thì khẽ xì một tiếng. Cái đám giả thần giả quỷ này, tính chơi trò gì đây? Để một diễn viên hạng ba như Tần Sương làm nữ chính, có phải là đầu óc bị bệnh rồi không? Hàn Tử Huyên không nói gì, cô ta luôn có cảm giác dường như mình đã để sót mất chuyện gì đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được đó là gì. Yên nào, dịu dàng nào, hãy để cho âm nhạc nhẹ nhàng vuốt ve em. lắng nghe nó, chạm vào nó, lặng yên giao mình cho nó. Cờ gì tin bị thứ âm thanh này mê hoặc, quên mất ước hẹn giữa mình và Dạ Ủn, cô đi về hướng có tiếng hát rồi mở cửa mật thất đi vào lòng đất bí mật. Lúc này đây, tất cả fan hâm mộ và người xem đã bị kịch bản hấp dẫn, chăm chú theo dõi Cờ gì tin và chờ đợi không biết rốt cuộc Cờ gì tin sẽ tìm thấy gì. Chương 1919, bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp. Hãy mở cửa trái tim em. Em không cần đấu tranh trong bóng tối này, trong đêm nhạc của bóng tối này. Hãy nhắm hai mắt lại, đi tới một thế giới mới tràn ngập sự ma quái. Cuối cùng, Cờ gì tin được tiếng ca dẫn dắt mà đẩy cánh cửa dẫn tới vương quốc bóng tối kia ra. Cùng lúc đó, sự tò mò của người xem cũng đã được đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng đúng vào lúc này, Cờ gì tin lại đột nhiên ngất đi trong tiếng ca tuyệt diệu. Trong nháy mắt khán giả đang chờ đợi, một bóng ma màu đen hiện lên, Cờ gì tin đã rơi vào một lồng ngực. Áo đuôi tôm phong cách trung cổ, áo choàng lông đen, mặt nạ trắng, nửa gương mặt lộ ra ngoài đẹp đến nỗi khiến người ta lỡ mất một nhịp đập của trái tim, rõ ràng là hình tượng tao nhã kiêu ngạo như thế, mà lại tỏa ra một hơi thở u ám và quỷ quái. Bóng ma chăm chú nhìn người phụ nữ đang mê man trong lòng mình, ánh mắt ngập tràn ham muốn chiếm hữu và đấu kỵ như muốn thiêu đốt tất cả. Cả toàn trường, thời gian như ngừng lại. Cuối cùng thì Hàn Tử Huyên cũng nhớ ra là mình đã quên cái gì, chỉ trước mắt, sắc mặt cô ta đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi. Sau sự im lặng ngắn ngủi, tất cả người xem lập tức thét lên những tiếng thét kinh thiên động địa. A a a a a a a a a a. Anh Tịch Ba, tôi đang nằm mơ sao năm. Tất cả mọi người đều không ngờ được, kể cả những fan biết về kịch bản của bóng ma trong nhà hát cũng không nghĩ tới rằng Ninh Tịch sẽ không diễn vai nữ chính mà lại giả nam để diễn nhân vật bóng ma này. Trông thấy Ninh Tịch giả nam, trông thấy anh Tịch đã lâu không gặp, bọn họ kích động không thua gì khi trông thấy cô xuất hiện trong buổi tuyên truyền của Thiên Hạ lần đó. Trên màn hình lớn bên trái, số phiếu của Ninh Tịch đang tăng lên như điên, nhanh tới nỗi mắt của Giang Mục Dã cũng muốn rút gân luôn. Má nó, có cần khoa trương như vậy không? Chẳng phải là chỉ thay một bộ đồ thôi à? Lại còn chỉ để lộ nửa gương mặt nữa? Một cục đen xì xì như thế thì có gì để mắt? Các cô nhìn tôi đây này, nhìn bộ cánh xịn của tôi đây này, rõ là ông đây đẹp trai hơn có được không hả? Nhưng, Giang Mục Dã Dạ Ủn đang tìm nữ chính mất tích trên sân khấu cơ bản đã bị khán giả coi như người tàng hình rồi. Không chỉ có người phụ nữ bị cướp mà khán giả cũng coi thường anh ta luôn. Ninh Tịch không vẫn không bị quấy nhiều chút nào, hoàn toàn đắm chìm vào trong vở kịch. Bóng ma khẽ đặt Cờ Dĩ Tỉn lên giường. Ngón tay thon dài trắng non không khắc chế nổi mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Vứt bỏ mọi ý nghĩa thế tục của em trước kia. Nhắm hai mắt lại, để âm nhạc giải thoát sự trói buộc của em. Mãi đến lúc đó em mới. Thuộc về tôi. Khoảng khắc ba chữ thuộc về tôi được thốt ra, tiếng thét ở hiện trường dường như đã sắp phá trời rồi. Một giây sau, bóng ma cầm tay cô gái lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình rồi rũ mắt xuống, từ từ tới gần môi cô gái. Sự ngọt ngào đến say mê này, chạm vào tôi, tin tưởng tôi, tận hưởng cảm giác này một chút một. A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Lúc này nóc nhà cũng sắp bay rồi, tất cả các cô gái ở dưới khán đài đều bị quyến rũ tới nỗi tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng bừng, cứ như người đang hôn mê trên giường, sắp được hôn kia chính là mình vậy. Thậm chí, ngay cả đàn ông cũng không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn, cả đám đều đỏ bừng mặt. Hơn nữa bọn họ cũng không nhập mình vào bóng ma kia mà lại nhập mình vào nữ chính. Đáng thương cho đám đàn ông chỉ có thể không ngừng niệm mình là trai thẳng, mình chỉ bị nữ thần của mình tẩy não. Kết quả lại phát hiện ra nữ thần vốn không đẹp mắt được như anh ấy. Thảm rồi, con cờ mở nở rồi. Chương 1920, mê hoặc. Cao quý mà quỷ quái, điên cuồng mà khắc chế, dung nhan bị hủy nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta choáng ngợp. Khác biệt như ngày và đêm này lại dung hợp hoàn mỹ trên người Ninh Tịch, mang lại sinh mệnh hoàn toàn mới cho bóng ma kia. Bóng ma nhìn cô gái trên giường cất tiếng hát mê hoặc vô cùng. Hãy để cho giấc mộng được bắt đầu, để sự u ám trong lòng em tan đi. Cúi đầu trước âm nhạc của tôi. Cúi đầu trước sức mạnh âm nhạc của đêm đen. Nương theo giọng ca mê hoặc kia, bất kể fan ở đó hay là những người xem trực tiếp trước màn hình, bất kể nam hay nữ. Trong chớp mắt này đã túi đầu xương thần với con người ở trên sân khấu kia. giọng hát của Ninh Tịch tuy không tệ nhưng chắc chắn vẫn có khoảng cách với những người chuyên nghiệp, có điều trong giọng ca của cô lại ẩn chứa tình cảm mà không một ca sĩ chuyên nghiệp nào sánh nổi. Cô đã hoàn toàn dung hợp kỹ thuật diễn của mình vào trong âm nhạc. Thông qua máy biến ấm, giọng hát khàn khàn động lòng người mang âm hưởng của đàn ông cộng với nửa khuôn mặt yêu nghiệt không phân giới tính kia cũng đã đủ khiến người ta điên cuồng. Ngay lúc nhóm khán giả đang như si như say, đèn trên sân khấu chợt tối dần. Đến lúc ánh đèn sáng lên lần nữa thì bóng ma kia đã biến mất, Cơ Dĩ tỉnh tỉnh lại trong phòng mình, dường như tất cả chỉ là một giấc mộng. Vốn phần lớn mọi người ít hay cảm thụ được nhạc kịch, lúc này đều đã bị hấp dẫn, ai nấy cũng đều chăm chú chờ đợi cảnh tiếp theo. Giám đốc 4 đài truyền hình vệ tinh cũng cùng lúc nhận được thông báo là tỷ lệ người xem đang tăng lên một cách chóng mặt, có thể sẽ phá kỷ lục đêm hội ngôi sao trong 10 năm nay, kênh phát sóng trực tiếp trên mạng thì lại chẳng cần phải nói nhiều, độ hot của đêm hội ngôi sao đã lập tức dẫn đầu top tìm kiếm. Sau đó, Cơ Dĩ Tình và Bóng Ma trải qua thời gian vừa là thầy vừa là bạn, Bóng Ma âm thầm truyền thụ kỹ năng ca hát cho Cơ Dĩ Tình, đồng thời loại trừ hết chướng ngại cho cô. Thậm chí còn không tiếc mà hại đến mạng người, đưa cô lên vị trí nữ diễn viên chính của nhà hát. Nhưng mà, tất cả chỉ khiến Cơ Dĩ Tỉn thêm sợ hãi, mà tình cảm giữa cô và Dạ Ưn lại càng lúc càng khăng khít không thể tách rời. Sau một chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên sân khấu, Cơ Dĩ Tỉn và Dạ Ưn thừa dịp mọi người đang hoảng hốt để chạy trốn lên nóc nhà. Ở đó, cô nói ra tình cảm của mình dành cho Dạ Ưn, Dạ Ưn cũng bày tỏ tình yêu thương dành cho cô chôn giấu đã lâu. Hai người cùng cất tiếng hát khúc ca ôn ý ạ sờ hóp dịu để tỏ rõ tâm ý của nhau. Bóng ma kia thấy hết tất cả, đau khổ vì Dạ Ưn mê hoặc Cơ Dĩ Tỉn và sự phản bội của Cơ Dĩ Tỉn, vì thế bóng ma quyết định nguyền rủa bọn họ. Đến lúc khi diễn viên trong nhà hát nói lời cảm ơn kết thúc vở first, bóng ma làm chùm đèn treo rơi xuống đầu Cơ Dĩ Tỉn, nhằm tỏ rõ sự phẫn nộ và cảnh cáo của mình. Đến đây, kịch bản liền chuyển sang màn 2. Sau nửa năm trôi qua, bóng ma khiến người ta bàng hoàng sợ hãi không còn xuất hiện nữa, đèn treo cũng đã được sửa, nhà hát tổ chức vũ hội hóa trang chào mừng cuộc sống mới. Cơ Dĩ Tình và Dạ Ưn đã bí mật đính hôn trong thời gian này, hai người nắm tay nhau nhảy múa trong đám người. Ngay lúc cuộc vui đến cao trào, chợt có người khách đeo mặt nạ tử thần màu đỏ xuất hiện, mọi người đều bị người kỳ quái này dọa cho hốt hoảng. Người đến chính là bóng ma Mai danh ẩn tích đã lâu. Bóng ma tìm trăm phương nghìn kế ngụy trang thành người khác và giành được cơ hội được diễn cùng Cơ Dĩ Tỉn. Chương 1921, cơ thể của chúng ta quấn lấy nhau. Khi Ninh Tịch xuất hiện trước mắt khán giả với bộ cánh đỏ chói tà mị, kênh phát sóng trực tiếp trên mạng ầm ầm dậy lên một đống sở pẹm đòi liếm màn hình, gần như là phủ đầy màn hình luôn, đặc biệt là khi bóng ma tiếp tục diễn tiếp ca khúc không thể quay đầu lại. Buông xuống tất cả sự đề phòng, hoàn toàn thần phục tôi. Cất bước đi. Bước chân không thể quay đầu lại này. Buông bỏ tất cả suy nghĩ, để giấc mơ được tiếp tục. Với ngọn lửa cuồng nộ như vậy ngay đến linh hồn cũng không thể cưỡng lại. Sự quyến rũ ngọt ngào đang nằm trước mặt chúng ta. Cùng với tiếng hát đầy mê hoặc của bóng ma dành cho Cơ Dĩ Tỉn, các fan dưới khán đài cũng điên cuồng theo. A a a a a. Phục tùng phục tùng. Anh Tịch là của Mị. Người của Mị, tim của Mị, linh hồn của Mị, tất cả đều cho anh hết. Tôi đã đến nơi này. Rất khó để biết tại sao. Trong đầu tôi đã tưởng tượng rằng thân thể của chúng ta quấn lấy nhau. Tôi đã quyết định rồi. Quyết định rồi. Cất bước đi, bước chân không thể quay lại này. Không thể quay đầu lại nữa. A a a a a a a. Cha mẹ ơi. Thân thể quấn lấy nhau là cái gì? Cứ để đấy tôi làm cho bốn. Trò chơi kích tình của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Không cần nghĩ ngợi đúng hay sai. Sau cùng chỉ còn lại một vấn đề. Chúng ta phải đợi bao lâu nữa để có thể hai trở thành một. Lúc nào thì máu của chúng ta mới bắt đầu sôi trào. Lúc nào thì ngọn lửa tình mãnh liệt mới nuốt trọn chúng ta. Bây giờ, bây giờ, bây giờ ba. Anh Tịch, xin anh hãy nuốt chừng em đi. Em nằm sẵn rồi này. Kênh trực tiếp trên mạng bắt đầu hào hào sở vẹm bình luận. Nói rằng em sẽ chia sẻ tất cả với tôi. Là tình yêu duy nhất của cuộc đời em. Hãy dẫn dắt tôi, giải cứu tôi khỏi sự cô độc này. Cho dù em đi đâu, hãy mang tôi theo. Khúc hát kết thúc, dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được tình yêu vô vọng của bóng ma với nữ chính. Dù hắn ta có cố chấp, có bất chấp mọi thủ đoạn nhưng vẫn khiến người ta đau lòng đến mức không thể tự kiềm chế. Đối với bóng ma mà nói, nữ chính là tất cả của hắn ta, là sự cứu rỗi duy nhất của hắn ta. Trên thực tế thì, Cờ Gì Tìn yêu Dạ Ủn và cũng yêu cả bóng ma. Giữa thiên sứ và ác ma, cô vẫn luôn do dự, không biết chọn ai. Cô biết là hắn ta nguy hiểm, hắn ta thuộc về bóng tối nhưng lại không thể kiềm chế bản thân tiến về phía hắn. Trên sân khấu, bọn họ càng lúc càng tiến gần sát lại với nhau, cuối cùng là kề sát bên nhau. Bài hát này giống như một lời dự đoán của hai người không nên yêu nhau nhưng đến cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được mà chìm đắm trong ngọn lửa tình yêu. Cuối cùng, khi bóng ma hát bài hát đính ước mà Dạ Ủn đã hát cho Cờ Dị Tín nghe ôn ý ạ sở óc dịu, tiếng hát đã đánh thức Cờ Dị Tín tỉnh lại để cô nhận ra người trước mắt mình là bóng ma. Ngay khi nữ chính tháo chiếc mặt nạ của bóng ma xuống, khám phá ra thân phận của hắn ta, tâm trạng của tất cả mọi người không phải là thở dài một hơi mà là lo lắng. Trên sân khấu, bóng ma chật vật tránh khỏi ánh mắt của nữ chính, vết tích xấu xí tàn khốc nửa bên mặt cứ như thế hoàn toàn bại lộ trước mặt người con gái mà hắn ta yêu nhất. Tất cả người xem và fan đều đau lòng vô cùng. Bởi vì giờ phút này, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung hết lên sân khấu, cho nên tất cả mọi người đều không chú ý đến. Không biết từ lúc nào số phiếu trên cả hai bảng xếp hạng của Ninh Tịch đã càng ngày càng đuổi sát Hàn Tử Huyên. Tuy rằng trước đó, số phiếu của đại đa số mọi người đều đã bị vắt sạch, nhưng vẫn còn một số người thích để lại đến sau cùng mới bỏ. Cộng thêm dưới sự kích động hưng phấn mãnh liệt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều lén lút hỗ trợ chuyển phiếu để ủng hộ thần tượng mình, từ cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh cho đến người xa lạ, ai có thể kêu gọi được đều kêu gọi. Sức mạnh của quần chúng vĩnh viễn không có cách nào đoán trước được, chỉ cần bạn có thực lực huy động nó mà thôi. Cuối cùng của cuối cùng, bóng ma đã hoàn toàn đánh mất lý trí, giam cầm Cờ Dị Tỉn trong mật thất dưới lòng đất của mình. Tại sao? Tại sao thế giới này lại bất công với ta như vậy? Chỉ vì ta có một gương mặt đáng sợ thôi sao? Ngay đến mẹ ta cũng không dám nhìn thẳng vào ta, bóng ma đau đớn nói. Chương 1922, cảnh hôn. Cờ Dị Tỉn kích động nói, không, không phải thế giới này không công bằng với anh, đây không phải lỗi của mọi người, mà là chính anh đã tự giam cầm linh hồn của mình. Để đạt được mục đích của mình mà giết người, cướp đoạt những thứ mà người khác yêu thích. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, nhưng tình cảm của tôi với anh, giờ đây chỉ còn lại căm hận. Nghe được câu nói đó, nghe được cô gái mà mình yêu nói căm hận mình, vẻ mặt bóng ma lập tức hiện lên sự đấu kỵ đến cùng cực, trong nháy mắt cả người đã trống rỗng, cô độc đứng tại đó. Như thể tất cả mọi thứ đối với hắn mà nói đã mất đi ý nghĩa. Tất cả người xem đều vô thức ngồi thẳng lên, trái tim đau nhói, thần kinh căng thẳng đến tột cùng. Đúng vào lúc này, Dạ Ủn xuất hiện. Giang Mục Dã cũng rất chuyên nghiệp, hét vang một tiếng, xin anh, xin hãy thả Cờ Dị Tỉn ra, tôi nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì vì anh. Nhìn thấy tên đàn ông đã cướp đi trái tim người con gái mà hắn yêu, bóng ma lại một lần nữa mất kiểm soát, hắn lập tức dùng một đạo cụ đặc biệt siết chặt lấy cổ của Dạ Ủn. A không, Cờ Dị Tỉn kinh hoàng hét lên một tiếng. Bóng ma quay sang nhìn Cờ Dị Tỉn đang kinh hoàng căng thẳng ở bên cạnh, ép cô phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Bây giờ, tôi cho em hai lựa chọn, dùng mạng sống của Dạ Ủn để đổi lấy tự do cho em, hắn ta chết tôi sẽ thả em đi. Hai là khoác váy cưới lên trở thành cô dâu của tôi, đổi lấy mạng sống của Dạ Ủn. Tình yêu của Dạ Ủn đối với Cờ Dị Tỉn đã ăn sâu vào xương thủy, nghe thấy như thế anh ta gần như không chút do dự mà lên tiếng, Cờ Dị Tỉn, đừng đồng ý với hắn ta, đừng lấy tên ác ma này. Nếu như em muốn cứu anh mà nói em yêu hắn ta, vậy thì sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc. Mà giờ khắc này, người xem dưới sân khấu cùng các fan đang ngồi xem trực tiếp dường như đều muốn gào lên một câu còn đợi cái mỉ gì nữa. Đương nhiên là lấy bóng ma rồi. Lấy anh ấy đi. Lấy anh ấy. Nữ chính, cô không muốn lấy thì buông tay ra để tôi lấy hộ cho. Giang Mục Dã nghe thấy khán giả có mặt đang nhao nhao thúc giục, quả thật tức muốn hộc máu. Dạo này đám con gái toàn thích thần kinh với biến thái hả? Mẹ nó chứ. Các người trơ mắt nhìn ông đây đi chết hả? Nhân tính đi đâu hết rồi? Cuối cùng, cái cục diện bế tắc này, rốt cuộc phải giải quyết thế nào đây? Vợ nhạc kịch mang phong cách hoàn toàn khác lạ này, đến thời điểm này đã hoàn toàn khơi dậy hứng thú của tất cả mọi người. Mà một số ít người biết tình tiết vở kịch tiếp theo đó sẽ phát triển như thế nào thì lại càng kích động, tim đập thình thịch, bởi vì bọn họ biết tiếp sau đó sẽ có cảnh hôn đó, có cảnh hôn thật đó a ha 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 ha. Đối diện với lựa chọn mà bóng ma đưa ra, Cờ Gì Tỉn rơi vào sự vùng vẫy đầy đau khổ. Cuối cùng, cô vẫn không đành lòng nhìn Dạ Ùn người mình yếu hy sinh vì mình. Ánh mắt bàng hoàng vô vọng của cô đột nhiên trở nên kiên quyết. Cuối cùng, cô dung cảm ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng ma, nói với bóng ma rằng, sức mạnh của tình yêu mạnh mẽ như thế nào, Thượng Đế cuối cùng rồi cũng sẽ cứu rỗi linh hồn điên cuồng của hắn. Ngay sau đó, Cờ Gì Tỉn hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bước lên phía trước tặng cho bóng ma một nụ hôn dài. Tuy chỉ là mượn góc thôi, nhưng tim Tần Sương vẫn đập thình thịch như sắp nổ tung, dường như cô đã phải dùng hết tất cả sự chuyên nghiệp của mình để khiến bản thân không mất kiềm chế ngay vào lúc này. Mà cái khoảnh khắc Ninh Tịch bị hôn đó, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường như thể sắp phát cuồng, bầu không khí tăng vọt lên đến đỉnh điểm, một mức độ mới từ trước đến nay chưa từng có. Chỉ trong chốc lát Dạ Tỉnh của đài truyền hình vệ tinh, lượt xem kênh trực tiếp trên mạng đã vượt qua tất cả kỷ lục đã được ghi lại từ trước đến nay. Chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn ngắn ngủi thôi mà trên màn hình lớn số phiếu của Ninh Tịch đã gần bằng với số phiếu của Hàn Tử Huyên. Bóng ma đột nhiên được người con gái mình yêu chủ động hôn, mọi biểu cảm điên cuồng bất kham của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng. Gương mặt vốn dĩ âm trầm đáng sợ đó giờ phút này lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Chương 1923, thành công viên mãn. Một nụ hôn dài đầy ý nghĩa, một nụ hôn của sự cứu rỗi, như ánh sáng từ đấng tạo hóa chiếu sáng cho tâm hồn bị giam cầm của bóng ma. Cuối cùng, bóng ma hoàn toàn bị thuyết phục bởi sức mạnh tình yêu kiên định của Cờ Gì Tỉn. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, bởi vì một nụ hôn, bóng ma cuối cùng cũng đã hiểu ra rằng tình yêu thật sự không phải là giam cầm cũng không phải là cướp đoạt. Bóng ma vội vàng lùi về phía sau một bước, quay người tránh khỏi tầm mắt của cô gái, đồng thời cũng buông lỏng sợi dây đang siết cổ của Dạ Ùn ra. Không biết đã qua bao lâu cuối cùng thì bóng ma khó khăn giơ tay lên, xua tay với Cờ Gì Tỉn và Dạ Ùn để bọn họ rời khỏi đây. Cờ Gì Tỉn và Dạ Ùn không thể nào tin nổi chạy đến ôm nhau. Cuối cùng, Cờ Gì Tỉn quay về bên cạnh bóng ma, tháo chiếc nhẫn trước đó mà bóng ma đã đeo lên cho cô ra trả lại cho hắn ta. Bóng ma nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của mình rồi từ từ nắm chặt lại, từng bước chậm chậm cô đơn bước về phía ngai vàng ở một góc sân khấu, ánh mắt đuổi theo bóng dáng hai người dần dần đi xa, đơn độc hát một mình. Không có em tôi cảm thấy thật là trống rỗng. Chuyện gì đã xảy ra khiến em rời xa tôi? Xin lỗi, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi đã thử tiếp tục nhưng lại khó khăn và gian nan đến vậy. Là tôi đã sai rồi hay đây chỉ là một trò chơi? Tôi thực sự không thể tin rằng em sẽ rời xa tôi. Tôi không cách nào chịu đựng thêm một ngày đơn độc nữa. Tôi không thể quên được em. Nỗi đau đớn khiến tôi suy sụp này bởi vì chúng ta đã kết thúc. Tôi chỉ muốn em quay lại, tôi chỉ cần em quay về. Nhưng tôi lại buông tay để em đi. Bây giờ tất cả đều đã kết thúc rồi. Tiếng nhạc càng lúc càng xa xôi, sân khấu một lần nữa trở về với bóng tối. Trong lòng tất cả mọi người đều như có một tảng đá lớn đang đè nặng, không thể thở nổi. Cảnh cuối cùng. Rất nhiều năm về sau, Cờ Gì Tỉn đã qua đời, khi Dạ Ùn đến thăm mộ cô liền phát hiện trên mộ có một cảnh hồng bằng lụa đen. Vở kịch kết thúc, tất cả mọi người dưới sân khấu vẫn còn đang chìm đắm trong vở kịch, một lúc sau mới phản ứng lại được. Qua một lúc rất lâu sau, dưới sân khấu mới vang lên một tràng vỗ tay như sấm dậy. Tiếng vỗ tay kéo dài mãi vẫn chưa kết thúc. Người dẫn chương trình đúng lúc bước lên sân khấu, thật không thể ngờ được, Ninh Tịch và Giang Mục Dã lại mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn tuyệt vời đến thế. Khả năng biểu diễn cùng bản lĩnh ca hát của nữ chính Tần Sương đã khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt, mang đến cho chúng ta một bữa tiệc âm thanh hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Bây giờ xin mời ba vị diễn viên chính lên sân khấu. Cùng với giọng nói đầy kích động của người dẫn chương trình, Tần Sương và Giang Mục Dã lần lượt lên sân khấu. Hai người vẫn đang mặc trang phục biểu diễn. Trong vở kịch này, mỗi một bộ tạo hình của Tần Sương đều hoa mỹ đến cực điểm, tô điểm cho khuôn mặt vì quá khiêm tốn mà có vẻ nhạt nhẽo từ 3 phần dễ nhìn thành 7 phần xinh đẹp. Nhất là, khi cô cùng với hai diễn viên lão làng như Giang Mục Dã và Ninh Tịch diễn với nhau, thế nhưng biểu hiện lại không hề thua kém một chút nào, chỉ trong nháy mắt cô đã được khán giả ghi nhớ. Lúc vở nhạc kịch vừa mới bắt đầu đã có rất nhiều người đi tìm kiếm tin tức của cô. Còn về phần Giang Mục Dã, vai diễn của anh ta hôm nay mang tông màu cam. Vai diễn mang tông màu cam, chỉ những người đóng vai chính diện, mang tư tưởng tốt đẹp. Nếu như nói bóng ma là ác ma, vậy thì vai diễn của Giang Mục Dã Dạ Ùn là thiên sứ. Anh ta là một quý tộc nhưng lại đem lòng yêu cô gái mồ côi, lớn lên ở nhà hát kịch của mình. Anh yêu cô, anh chạy đến gác mái nhiệt tình bày tỏ tấm lòng của mình. Anh đi đến căn mật thất mà Cờ Dì Tỉn đang bị bóng ma mê hoặc, không màng đến nguy hiểm chạy tới cứu cô. Trong giờ phút sinh tử nói với cô đừng vì anh mà hy sinh cuộc sống của mình. Bóng ma cuồng si vì Cờ Dì Tỉn, Ra Ún lại tình nguyện vì hạnh phúc của Cờ Dì Tỉn mà trả giá bằng mạng sống của mình. Chương 1924, anh Tịch, lâu rồi không gặp. Hai vai nam chính của vở kịch này, thực ra đều vô cùng xuất sắc khiến người ta khó mà đưa ra lựa chọn. Vai diễn này của Giang Mục Dã cũng đã thu hút được một lượng fan lớn. Mà Ninh Tịch lại càng tờ dồ hơn, chỉ để lộ ra nửa gương mặt mà đã khiến tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Lần này coi như là cục diện tam thắng. Bởi vì nửa bên mặt của Ninh Tịch phải tạo hiệu ứng đặc biệt bị hủy hoại nên khá là mất thời gian để hóa trang, cho nên khi tẩy trang cũng khá là phiền phức. Đợi khi Tần Sương và Giang Mục Dã đã lên sân khấu thì cô mới chậm rãi đi ra từ sau cánh gà. Vẫn là bộ trang phục diễn ưu nhã cao quý, nhưng giờ phút này đã được cởi bỏ lớp áo choàng và mặt nạ ra. Sau khi tẩy lớp hóa trang đặc thù đi, gương mặt xinh đẹp đến cực độ đã hoàn toàn hiện ra trước mắt khán giả. A a a a a a a a. Anh Tịch Ba. Anh Tịch Ba. Anh Tịch Ba. Anh ơi, em muốn sinh khỉ con cho anh nha. Đối diện với sự nhiệt tình của fan, Ninh Tịch nhận lấy mải từ tay người dẫn chương trình nói một câu, cảm ơn mọi người, đã lâu không gặp. Chỉ cần bốn chữ đã lâu không gặp này thoáng cái đã khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Anh Tịch. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Anh Tịch, em nhớ anh lắm. Chồng ơi, em yêu anh. Những năm nay em vẫn luôn thủ thân như ngọc đợi anh trở về, anh có biết không? Sau khi người tìm mộng kết thúc quả thật Ninh Tịch đã rất lâu không xuất hiện trước công chúng với hình ảnh mặc đồ nam nữa rồi. Càng tuyệt vời hơn nữa là, mỗi lần Ninh Tịch thay đổi trang phục như thể nhân cách cũng thay đổi theo vậy, hoàn toàn biến thành một người khác, tính cách khí chất đều cho người ta có cảm giác đã thay đổi hoàn toàn. Cũng khó trách các fan lại kích động như thế. Mà khi Ninh Tịch ở trên sân khấu nói ra câu đã lâu không gặp, bảng xếp hạng ở màn hình lớn bên trái vốn dĩ đang đứng yên ấy thế mà trong nháy mắt đã xảy ra thay đổi lớn. Số phiếu của cả hai bảng xếp hạng đều vượt lên trên Hàn Tử Huyên, người vốn dĩ có số phiếu nhiều gấp đôi cô hơn nữa còn đang trong xu thế không ngừng tăng lên. Hàn Tử Huyên và Trịnh An Như vẫn luôn chăm chú theo dõi bảng xếp hạng, giờ phút này nhìn thấy bọn họ đã bị Ninh Tịch vượt qua thì lập tức biến sắc. Các người làm cái trò gì thế? Số phiếu bầu cao như thế mà còn có thể để cô ta vượt qua được à? Bên Lưu Văn Lương không có biện pháp ứng phó khẩn cấp sao? Hàn Tử Huyên dù có bình tĩnh đến đâu giờ phút này cũng không khỏi đánh mất bình tĩnh. Trịnh An Như lau mồ hôi, ngay từ lúc bắt đầu có thể đập phiếu vào đều đã đập, bây giờ trong tay gần như chẳng còn được bao nhiêu phiếu nữa, lúc này mới đi kiếm phiếu căn bản là không kịp nữa rồi. Đáng chết! Cái tên Tử Thao khốn khiếp đó thật là quá âm hiểm. Thế mà lại dùng chiêu này. Rõ ràng đây là bảng xếp hạng dành cho nữ ngôi sao mà, Ninh Tịch làm trò này là có ý gì? Thế này rõ ràng là phạm quy mà. Tôi muốn khiếu nại với ban tổ chức. Vẻ mặt của Hàn Tử Huyên lạnh cam cam, chị cho rằng ban tổ chức không biết chuyện này sao? Bên ban tổ chức rõ ràng đã sớm đồng ý cho bên Ninh Tịch làm thế, chấp nhận cách làm của bên Ninh Tịch. Bọn họ chỉ cần độ hot và danh tiếng của chương trình, nào đâu để ý đến các nghệ sĩ dùng thủ đoạn gì. Là phía cô ta đã quá sơ suất, không ngờ được đến phút cuối cùng, bọn họ lại thay đổi kế hoạch, đi nước cờ này. Tôi đã thắc mắc là tại sao tiết mục của bên Ninh Tịch lại xếp trước như thế, hóa ra là đợi ở đây để cho chúng ta một đòn mà. Tiết mục của chúng ta là tiết mục cuối cùng, nhưng đợi đến lúc đó e rằng không kịp nữa, không bằng chúng ta đảo tiết mục lên trước. Như vậy có thể tranh thủ được thời gian để kéo thêm một ít phiếu nữa. Tử Huyên em vẫn luôn xuất hiện bằng hình ảnh nữ thần cao ngạo lạnh lùng, lần này đột nhiên đột phá hình ảnh, nhảy sexy dancer như thế đám đàn ông lại chẳng phát điên lên à. Ninh Tịch bắt được fan nữ vậy thì chúng ta tóm lấy fan nam là được rồi. Hàng Tử Huyên nghĩ ngợi một hồi khá lâu, tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng tình hình trước mắt cũng chỉ có như thế mới cứu vãn được tình hình. thế thì cứ làm như chị nói đi. Trịnh An Như tính toán đâu ra đấy lắm nhưng không ngờ được rằng, đêm nay Ninh Tịch Mê hoặc các fan nữ chết đi sống lại rồi thì đám fan nam cũng bị cô bẻ cong đến mức kêu gào thảm thiết. Chương 1925, Thời Quốc Áo. Tiết mục có hạn chế về mặt thời gian, mỗi một vị khách quý chỉ có 10 đến 15 phút đồng hồ để biểu diễn, bởi vì gộp hai tiết mục của Giang Mục Dã và Ninh Tịch lại mới tranh thủ được thời gian là nửa tiếng. Bọn họ đã tối giản toàn bộ vở nhạc kịch đồng thời thay đổi kịch bản sao cho thông tục dễ hiểu nhất, cộng thêm sự phối hợp hoàn mỹ của ba người, vốn dĩ là nửa tiếng dài đằng đẵng chán chết nhưng qua tay bọn họ đã trở nên vô cùng đặc sắc. Mãi cho đến khi kết thúc, tất cả mọi người vẫn còn tiếc nuối muốn xem tiếp. Sau khi ba người xuống sân khấu rồi, ánh mắt của tất cả mọi người vẫn không rời khỏi ba người đó, đặc biệt là không rời mắt khỏi Ninh Tịch. Vô cùng cảm ơn ba vị đã mang đến cho chúng ta một tiết mục đặc sắc như vậy. Các khán giả ngồi trước màn hình TV và xem trên mạng đừng vội đi nhé, tiếp sau đây vẫn còn tiết mục đặc sắc hơn đang đợi mọi người. Đến đây tôi xin được phép tỏ ra bí hiểm một chút, mọi người có đoán được tiếp sau đây người lên sân khấu là ai không ạ? Cho dù MC đã bốn ba tấc lưỡi bảy tấc răng cố ra vẻ thần bí nhưng mà vẫn không so được với Ninh Tịch đang về chỗ ngồi. Hình ảnh này đối với các fan mà nói còn có sức hút hơn. Ánh mắt của khán giả có mặt ở hiện trường vẫn dõi theo Ninh Tịch xuống sân khấu cho đến khi cô quay về vị trí của khách quý, túi đầu cụp mắt nói chuyện với Giang Mục Dã và Tần Sương. Rõ ràng là cô chẳng làm gì nhưng mỗi một động tác mỗi một lời nói của cô lại khiến người không thể rời mắt ra được. Ống kính của camera thỉnh thoảng lại quét qua góc của Ninh Tịch. Khán giả có mặt tại đây và các fan xem trực tiếp không một ai là không hét tầm lên, đặc biệt là các fan đang xem trực tiếp, có mẹ nào hào kéo lên, toàn bộ đều là a a a a a a a a a. Bác quay phim thân mến, xin hãy quay anh Tịch của cháu ạ. Bác quay phim ơi, cháu muốn xem chồng cháu. Bác quay phim, làm ơn giúp đỡ ạ. Cùng lúc đó ánh đèn trên sân khấu tối dần, chỉ còn đúng một chiếc đèn ở giữa sân khấu. Một lúc sau, âm thanh sôi động vang lên đập vào màng nhĩ của mọi người, những vũ công lần lượt xuất hiện, màn nhảy xe si trong nháy mắt quét sạch bầu không khí vừa rồi. Dưới sân khấu, Ninh Tịch ngồi đó với tư thái yên tĩnh khác hẳn với trên sân khấu, bởi vì vừa mới diễn xong nên lúc này có những giọt mồ hôi rịn trên trán và trên xương quai xanh của cô. Chậc! Làm thế nào đây? Tổ quay phim thấy phản ứng của khán giả và các fan như thế cho nên rất là khó xử. Đúng lúc này, giám đốc đài truyền hình quả quyết ra lệnh, hướng ống kính về phía Ninh Tịch. Nhưng tiếp theo là tiết mục của Hàn Tử Huyên mà. Chuyện nho nhỏ như thế này mà cũng cần tôi dạy à? Đừng rõ ràng quá là được. Có biết tận dụng triệt để không? Có biết thay đổi góc độ không? Giám đốc đài truyền hình quen đường quen nẻo nói. Tổ quay phim nghe thấy mệnh lệnh trong bộ đàm, thoáng cái đã hiểu ra. Trên sân khấu, qua một khoảng thời gian ngắn làm nóng sân khấu đột nhiên, đúng một tiếng. Vị trí đèn chiếu chính giữa sân khấu đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng, có một người nhảy từ dưới lên. Mà người nhảy từ dưới lên sân khấu đó chính là Hàn Tử Huyên. Cô ta mặc một bộ đồ da bó sát người màu đen, để lộ vòng eo thon gọn và đôi chân thon dài, mái tóc đen dài gọn sóng. Hoàn toàn thay đổi hình tượng nữ thần cao quý thường ngày sang một hình ảnh gợi cảm lại mê hoặc. Hình tượng hoàn toàn mới mẻ và vũ điệu nóng bỏng này nhất thời đã thu hút ánh mắt của khán giả và các fan. Số phiếu của Hàn Tử Huyên tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Trên bảng xếp hạng, thứ hạng của Ninh Tịch và Hàn Tử Huyên đang đeo bám sát nhau. Dưới sân khấu, Trịnh An Như vốn đang căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, giờ phút này nhìn phản ứng xảy ra ngoài dự đoán của quần chúng như vậy cô ta mới lộ ra vẻ mặt yên tâm. Biết ngay là chiêu này chắc chắn không có vấn đề gì mà. Đúng lúc này, quay phim của máy quay số 1 không biết đột nhiên bắt được cái gì. Bởi vì vị trí của anh ta cách Ninh Tịch gần nhất, lập tức hướng máy quay số 1 về phía Ninh Tịch. Chỉ thấy trên màn hình lớn đột nhiên chuyển cảnh, chuyển đến góc của Ninh Tịch và Giang Mục Dã. Ninh Tịch vì mặc bộ đồ diễn quá dày lại nặng nên cảm thấy hơi ngột ngạt, cho nên đưa tay lên, mắt vẫn nhìn tiết mục trên sân khấu, một tay thong thả cởi cúc áo cổ đầu tiên lên ra. A a a a a a a a a a a a a a a a ba. Đẹp trai quá ba. Đẹp trai quá. Tim tôi muốn vỡ tung ra rồi ba. Hormone đang phát tán kìa ba. Chồng em đẹp trai quá hự hự ba. Xin hãy cởi tiếp đi đừng ngừng á á á á ba.